Mời đời chúng chập tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm trước mình học về pháp tư y, hay là cái đề tài của thầy đặt tên là biết cách nương về. Thì kỳ trước mình học qua hai buổi, một buổi đầu là y pháp bất y nhân, buổi thứ hai là y nghĩa bất y ngữ, và hôm nay chúng ta học tiếp cái phần thứ ba là ý trí bất ý thức. Thì cái phần hai là phần ý nghĩa bất ý ngữ, và phần ba là ý trí bất ý thức. Trước khi vào phần này, quý thầy sẽ dựng lại cái giai thoại giữa Tổ Đạt Ma và Vua Lương Võ Đế khi Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa gặp Vua Lương Võ Đế. Thì có cái cuộc đối thoại đó, có một cái khoảng là vua hỏi thế nào là cái nghĩa thánh đế đệ nhất, mà theo chữ Hán gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa đó. Thì Tổ trả lời là rỗng rang không thánh. Khi đó vua hỏi vậy thì đang đối diện với trẫm đây là ai? Tổ nói không biết. Vua không biết Tổ nói cái gì, vua không nhận ra, cho nên vua lui về nghỉ. Tổ thấy chưa có duyên, cho nên đi qua Thiếu Lâm ngồi xoay mặt vào vách. Lương Võ Đế là một vị vua có công lớn với Phật giáo, cất chùa đồ tăng giúp cho Phật giáo phát triển rất là nhiều. Thì khi gặp, đầu tiên hỏi vậy thì trẫm thường xuyên cất chùa đồ tăng giúp cho mọi người nhiều như thế, giúp cho Phật Pháp nhiều như thế, có công đức gì chăng? Thì Tổ nói không có công đức gì hết trơn ạ. Vua hỏi sao vậy? Tại vì cái chuyện đó là chuyện của thế gian. Dù có đồ tăng rồi giúp cho tăng tu học rồi cất chùa như Phật Pháp vậy đó, nhưng Tổ nói cái chuyện đó là nó còn rơi vào trong sanh diệt của thế gian, nó chỉ được cái phước hữu lậu thế gian, và nó theo mình như bóng với hình vậy đó. Mình tạo được nó thì nó theo mình, mà mình xài hết nó thì nó đọa lại, nó sanh diệt, nó không gì hết á. Thì ông vua này ông nghĩ là ông cất chùa đồ tăng vậy là ông có công đức nhiều, nhưng Tổ nói là không có công đức gì trơn á. Vì sao vậy? Bởi vì nó có phước đức thế gian, còn công đức á là phải từ cái công phu tu hành, cho nên cái có ra là cái thực hành, còn cái làm việc đó là cái phước thế gian. Thì đó là Tổ nói khải thị cho cái vị vua chưa biết tự tánh, chưa biết cái gốc của việc tu hành. Còn nếu quý vị biết rồi á, quý vị nhớ cái chuyện làm đó đó, nếu mà bằng tâm sanh diệt tính theo phước đức thế gian mà làm thì rõ ràng là không công đức. Nhưng nếu làm bằng cái tâm vô sanh của mình, bằng cái tâm tu tập, bằng cái tâm dòng công của mình đó, thẳng từ tánh mà làm mọi thứ á, thì nhìn qua hình tướng thì phước thế gian, nhưng mà vì cái tâm vô sanh của mình cho nên cái phước ấy nó hồi hướng đến quả vị vô sanh, thì nó cũng là cái công đức tu hành, cái quả vị vô lậu, cho nên nó không có khác, khác là do tâm mình. Như vậy có hai câu đó thôi. Chúng ta thấy nếu chúng ta thông nghĩa lý của Phật Pháp thì ngay chữ đó mà nó lại là vô lậu, xuất thế gian. Nếu mà không thông nghĩa lý thì chúng ta ngán cái chữ đất chùa đồ tặng thôi, thì rõ ràng không tột tâm á, hoặc có phước gì không, có công đức gì không mà không tột tâm á, thì rõ ràng nó cũng chỉ là phước hữu lậu thế gian, phải không? Thì ở đây không phải ý nữa, mà chúng ta phải biết hiểu tột cái nghĩa cuối cùng, chứ không phải dừng trên cái nghĩa lý đơn giản. Nên cái bài Tư Ý gọi là Biết Cách Nương Về này rất là hay. Nghe câu chuyện mình nghe thương, mình thuộc. Nhưng mà thưa quý vị, nắm được cái gốc mà tu hành như vậy á, thì nó phải là có công phu. Thì rõ ràng ông Vũ cũng có công rất là lớn. Thế nhưng mà ông chưa có người gọi là mở mắt cho ông, khai thị cho ông. Cho nên ông tạo tác bên ngoài thôi. Vì vậy mà khi nghe nói không có công đức gì hết, giống tạc cả nước lạnh vô mặt à. Ông nói vậy lâu nay làm để làm gì? Làm cho Phật Pháp mà nó không có công đức gì hết trơn, vô lý vậy. Cái câu cuối cùng để ông hỏi nữa là ông muốn chứng minh là ông có hiểu Phật Pháp, chứ không phải là ông cất chùa đồ tặng không. Mà Ngài nói là đó là phước hữu lậu thế gian, không dính tới công đức. Ông muốn chứng tỏ là trong khi cất chùa đồ tặng đó, ông cũng có hiểu Phật Pháp, có tu hành. Thì cái lời của người xưa không có giải bày minh bạch như bây giờ, mà nói khéo và biết nhau, quý vị hiểu này không? Mình dùng cái tấm khéo đó, mình hiểu được cái logic của cái câu chuyện này. Khi đó vị vua này thay vì nói rằng là tôi làm như thế mà tôi không phải là dính vào thế gian, mà tôi vẫn có tu hành, có công đức vô lậu. Thay vì nói như vậy, thì ông vua ông nói, vậy thì thế nào là nghĩa thánh đế đệ nhất? Mà trong chữ Hán gọi là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Ông nói vậy để cũng chứng tỏ rằng là ông có học đến chỗ tổ Phật Pháp, là cái chỗ gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa. Ông có học đến chỗ đó. Thì ông mong Ngài Đạt Ma có một cái câu trả lời đúng như ý vua. Là thánh đế đệ nhất nghĩa là một cái nghĩa cao tột, là tuyệt đối, là tột cùng của Phật Pháp. Ai nhận ra nó là biết đường tu sẽ được giải thoát, vân 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 vân. Nếu Ngài Đạt Ma trả lời như vậy là rất là vừa lòng vua. Và vua chứng minh trong quá trình cất chùa đồ tặng, Ngài có nghiên cứu Phật Pháp và có tu hành, phải không? Nhưng mà nếu tổ trả lời như thế thì tổ không phải là tổ. Tại vì sau khi mà tổ trả lời cái đó xong thì rõ ràng ông vua cũng không giải thoát, phải không? Còn nếu ông có cái từ tâm đó thì ông đã không hỏi rồi, phải không? Mà ông đã chưa nhận từ tâm thì tổ phải, mới đầu thì tạc nước lạnh, bây giờ phải đấm vô mặt một phát nữa cho ông tỉnh. Tổ nói rộng rang không thánh, nói là có lời, nhưng thật ra nó không có lời gì hết. Nó chỉ thẳng cái thể tánh đó. Nếu mà nhận thì nhận được, nhưng mà không nhận thì thà là không nhận luôn, lo mà tu. Chứ đừng có ôm mấy cái lý thuyết trong đầu đó, lấy làm bảo bối rồi ị lại và không công phu. Thì thưa quý vị, lý thuyết đó không giúp mình thoát khỏi sanh tử. Mà cái điều rõ nhất á, chúng ta học thiên kinh vàng quyển, nói nghĩa lý lâu lâu không hết, nói rất hay, nhưng đồng chuyện là mình không làm chủ được mình. Vì sao? Vì cái hiểu đó nó chưa phải là nội lực, là năng lực, là định lực, là huệ lực. Nó không phải là cái thứ mà chiến thắng được phiền não của mình. Nói khác đi là nó không có cân chỉnh được cái hành động của mình, suy nghĩ của mình. Mình dần lên là mình run cái gì? Đang run gì mà ai tới nói thánh đề đề nhất nghĩa là không có được đó, phải không? Rõ ràng cái hiểu đó nó còn tướng trạng của động. Mà tướng trạng của động thì nói theo cái pháp thứ hai á, nó vẫn là một loài ngôn ngữ chứ không phải là nghĩa. Mà nói theo pháp thứ ba này á, nó là thức chứ không phải trí. Quý thầy đang kể câu chuyện này để liên đới giữa nghĩa và ngữ, thức và trí, quý vị để ý nha. Cho nên tổ không giải thích nữa, tại vì ông vua này ông đâu phải không hiểu Phật Pháp đâu. Giải thích đề nhất nghĩa đế là cái chỗ tổ cùng, là chấn đế, là không còn phàm tình, vân 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 vân. Dạy cho hết kinh điển thì chỉ là khái niệm, đúng không? Nhưng mà khái niệm thì thưa quý vị, nó động hay là không động? Tướng của động, tướng của phiền não, tướng của sanh diệt. Mà tướng của sanh diệt thì chúng ta không có lực gì để làm chủ sanh tử cả. Thì vô nghĩa, hiểu thánh đế đệ nhất nghĩa mà bụng mình thì không có gì dính dáng hết. Giống kiểu đếm tiền ngân hàng vậy đó, bạc tỷ mà về nhà mình không có đồng mua rau thì sao? Cho nên ngang đây chưa ăn thua. Vì vậy tổ là người tột đến chỗ tận cùng, là trí chân thật. Thì tổ nói thẳng cho biết, rộng rang không thánh. Ngay chỗ đó đừng nói thánh và phàm, vốn là một thể trùng khắp, rộng rang vời vời đó. Ngay đó mà nhận á, thì biết thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa. Là nhận được nên mình là có lực, là dùng được, là chiến thắng sanh tử, là không phiền não, là chấm dứt khổ đau. Đây là cái chỉ của một vị đạt đạo, quý vị hiểu không? Chỉ cho thấy chứ không phải nói cho hiểu. Còn chúng ta định nghĩa cho thật dài, thưa quý vị, nói cho hiểu. Quý vị chỉ đến đây mang một cái khái niệm đem về, và khái niệm này nó đồng với cái vọng tưởng của mình đi chợ. Nó là loài vọng tưởng chứ, nó là loài sanh diệt, nó là loài đồng mà, phải không? Nếu mà xếp sống vào nước thì nó là sống mà, phải không? Cho nên với một bậc mắt sáng mà đạt đạo như tổ nữa thì không bao giờ có lời cho quý vị ôm cái mớ bồng bóng suy nghĩ đó về nhà, không xài được, mà phải là người cho bảo bối của mình. Cho nên ngày xưa ngài Hoàng Long Phối Cơ đó, ngài nói với ông Lực Đồng Tân là ông tiên nhân đó, ngài nói là Lý Châu không phải là con rồng kia nó tiếc, chỉ là người không có biết cách để mà xin cầu tu để đạt được. Thì cái bảo bối này á, tổ không tiếc, nhưng mà chúng ta phải có công phu tương ứng để khế hợp. Tổ không nỡ thêm một cái rừng kiến thức, trống rừng kiến thức đáng có của vua Lương Hồ Đế nữa, mà tổ muốn chỉ thẳng. Cho nên tổ nói là rộng rang không thánh. Thì ông vua này ông cũng không có biết cái chỗ này là cái gì nữa, ông cố hiểu. Thay vì đừng hiểu nữa thì mọi thứ là rộng rang, phải không? Đằng này ông lại muốn hiểu chỗ không nên hiểu mà lại muốn hiểu, thì tìm hiểu thì đồng không? Đồng, cho nên ông không có nhận ra được. Tổ chỉ cho nhận mà ông lại không nhận, mà ông lại tìm hiểu, cho nên xa. Khi mà chúng ta tìm hiểu thì có tướng hiểu, thì nó lịch với cái mà tâm đáng sáng của mình, phải không? Còn ngay đó mà nghe nói rụng thánh không thánh, chúng ta không gì hết, thì đấy vốn là rụng thánh không thánh đấy. Thì ngay cái rụng thánh không thánh đó, quý vị nhận ra thánh đế đệ nhất nghĩa liên. Mà nhận ra đó là cảm nhận, là khế hợp, là sống được, là có lực thật, là giải thoát thật, là không khổ thật, phải không? Nhưng ông vốn tìm hiểu mà ông không hiểu được, chứ ông lý luận lại. Ông nói nếu mà thánh đế đệ nhất nghĩa mà không gì hết trơn á, không thánh không phàm rụng tích vậy đó, thì hiện nay ngài là tổ là thánh đấy này, ngài đáng đối diện tuổi này, ngài là ai mà nói là không có? Ông vốn hỏi là lòi ra cái hiểu không? Ông hiểu theo kiểu gọi là rộng ràng không gì hết, không thánh không phàm, đó là phải không ngơ. Cho nên ông nói nếu mà nói rộng ràng không thánh vậy thì đối trọng là ai? Đối diện với trọng đây là ai? Ngài là tổ 28 này, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, là thánh đó này. Bây giờ còn nói không mà, vậy thì ngài là ai đó mà nói không? Ý ông là thế. Thì khi đó tổ Đạt Ma nói không biết. Không biết là sao? Thật là không biết không? Nếu mà nói không biết á, sao trả lời? Phải không? Tổ nói không biết. Vua vừa nói là đối trọng là ai, thì ngài nói không biết. Vậy có biết không? Biết mới trả lời chứ, phải không? Nhưng mà biết mà trả lời là không biết nghĩa là sao? Là không phải cái biết bình thường như mình biết. Cái này nó hay lắm. Biết bình thường là sao? Khi quý vị thấy cái khăn của thầy đưa lên thế này, lau mồ hôi thế này, quý vị biết không? Biết, biết làm gì? Biết thầy đưa khăn lau mồ hôi, thầy đang nóng, phải không? Đúng không? Là biết. Vậy thì biết là có quý vị biết về cái hành động lau mồ hôi, đúng không? Có mình biết về một việc là có hai chứ. Nắng là mình mà sợ là cái khăn, thì lúc này thức tình nó sanh khởi. Mà khi thức mê nó sanh khởi thì sanh tử có ra. Là gốc sanh tử quý vị, gốc là do mê đấy. Thì đây là cái biết của phàm phù. Cho nên ông vua ông đòi rằng là bây giờ tôi biết ngài là thánh đấy này, mà ngài nói là không, vậy thì ai đó mà nói không? Nếu tổ Đạt Ma nói rằng là không, tôi tuy là thánh nhưng thật ra là cái thánh này nó phải không có, chẳng phải không, nó phải không ngơ. Ngài càng giải thích chừng nào thì ngài càng lòi cái không phải là tổ ra đó. Cho nên tổ nói không biết. Mà nếu vua ông thông minh thì ông phải coi lại chứ. Mình vừa hỏi ông tổ ông đáp không biết, không lẽ ông không biết thật à, phải không? Thì cái biết của tổ đấy á là không phải có đối tượng biết và mình hay biết, mà thường biết khắp. Nói khác đi á là sạch trong lòng, từ mình rõ ràng biết, thì cái biết này mới độc đáo. Cái chỗ này thưa quý vị, nhiều lúc quý vị nào chưa có thông cảm về Thiền Tông á, chưa hiểu á, thì nói rằng là Thiền Tông nói cái gì đó biết không biết, nó rắc rối quá. Nhưng thưa quý vị, cái này là gốc của Phật. Quý thầy dừng xa chỉ quý vị thấy cái gốc của Phật nha. Là một thái tử Tất Đạt Đa đi ra thấy người ta cày ruộng trong buổi lễ hạ điên, thấy con này ăn con kia, sự sống con này là cái chết con kia, ngài thấy cuộc sống đau khổ quá. Rồi cái con kia nó ăn vậy á, con kia khổ mà nó lại sướng, sướng cái gì lạ á, thành ra ngài thấy sự sống là khổ. Ngài thấy cảnh sanh già bệnh chết khổ, cho nên ngài muốn đi tu. Đi tu ban đầu ngài học đạo với Tiên Nhân A La La. Rồi đến ngài Úc Đầu Lâm Phất là cái người tiếng chứng cáo nhất thời đó là định phi tượng phi phi tượng sư. Thì coi như cái sở chứng của thời bây giờ ngán đó là cao nhất. Phật cũng đạt được bằng vị ấy. Sau đó Phật mới tư duy, Phật nói cái chỗ này chưa phải là cái chỗ trí chiếu pha sanh tử mà Thái tử muốn tìm. Cho nên lúc đó Thái tử mới nói với ông Tiên Nhân thế này: đình phi tượng xứ, tôi và ngài đã đạt được đây này, là có ngã hay là không có ngã? Nếu mà nói không có ngã thì không thể gọi là phi tượng xứ. Bởi vì phi tượng xứ tức là gần như không có tượng mà vẫn có một cái ngã tượng của mình, tức là vẫn đang có mình, là phải có ngã, phải không? Cho nên ngài nói nếu nói không ngã thì không thể được gọi là phi tượng xứ, là phải có ngã. Nếu là có ngã thì ngã là có biết hay là không biết? Ngài lý luận rất là chặt chẽ. Nếu mà nói không biết thì đồng cây đá, cái cốc này nó không biết, cái đồng hồ nó không biết, chúng ta gõ vào nó không biết gì hết. Nhưng mà mình gõ vào mình biết không? Là biết. Cho nên phải có biết. Mà nếu có biết thì có phán duyên. Phán duyên là sao? Biết là biết về một cái gì đấy. Có mình biết về cái gì là biết ra, biết về, biết phán duyên. Biết phán duyên thì sao? Là còn sanh tử. Phán duyên là còn thức, là mê, là còn sanh tử. Cho nên ngài nói rốt cuộc còn thức này thì vẫn còn gốc của sanh tử, chưa hết sanh tử. Ông Tiên Nhân, ông Lão Phật, ông không trả lời được. Lúc đó Thái tử tư giả ra đi. Tu khổ hành không ổn, cuối cùng là tọa thiền và sáng đạo. Vậy khi mà ngài đã học qua hết, cuối cùng cái gút cuối cùng mà ngài nghĩ chính là cái chỗ biết và không biết này, phải không? Và tới khi ngài phá túng cái chỗ cuối cùng, cái bài toán cuối cùng này, thì bừng sáng đạo lý. Vậy thì hôm nay quý vị thưa kế Phật, Tổ và quý thầy, quý vị biết cái chuyện này chưa? Cái chỗ mà không biết của Tổ Đạt Ma này. Tức là nếu như khi đó mà Đức Phật dò bài mình đi ha, hỏi vậy thì biết là phán duyên mà không biết là cái đá, mà phán duyên sánh tự làm sao? Mà trả lời sao? Bạch Đức Thế Tôn, không nhất thiết phải có phán duyên mới biết, và không nhất thiết bao giờ biết cũng là phải phán duyên. Phải không? Tại vì chúng ta mê cho nên nghe phân tích và mình nghe thích quá, mình nhảy vô đó mình phân tích. Cuối cùng mình là nắng, bị biết là sợ. Nắng sợ có thì thức chén vào là sanh tử. Mình thấy à, bị sanh tử đúng, ta mới ở trong sanh tử. Còn nếu chúng ta là người đã có kinh nghiệm vượt trên sanh tử thì chúng ta nghe, nhưng mà nghe thế nào? Quý vị chú tâm không? Chú tâm là mất mình theo lời này là bị sanh tử, phải không? Còn nếu quý vị đang tỉnh táo, bình thường, sáng suốt, nghe rõ hết mọi thứ, có phán duyên không? Đâu phán duyên. Lúc đó tâm mình rộng ràng và mọi thứ nó vẫn đang biết rõ ràng mà không đồng thì đâu có phán duyên. Thì Phật có nói như thế, có lý luận, có do bài như thế thì mình vẫn cười, còn đang biết thế thôi, phải không? Cái đang biết này nó không có nắng sợ, nó vượt nắng sợ chứ không phải là không ngờ. Thì chính là chỗ Ngài Đạt Ma nói không biết. Đang biết mà là không biết. Không phải là không biết gì. Tôi đang biết nhưng mà không phải là biết theo kiểu mà vua biết, một phàm phu biết. Thì ông vua ông không có nhận ra chỗ này. Lui về ông nghĩ, cái Tổ Đạt Ma nói vậy là không có duyên. Thôi thì chờ duyên đi. Cái chuyện này một là ngộ, mà hai là không chẳng thể nào nắng nỉ hay là tâm lý là ngồi giáo được. Cái chuyện này phải chiều vậy thôi. Tại Tổ đến là đem tâm đến, chứ không có đem những cái nhu cầu gì trong mình mà xin ông vua có cả. Không phải xin cất chùa hay là để được ở, nó không phải gì cả. Mà muốn đem cái tâm Phật này đến đất Đông Độ. Một là nhận ra, mà hai là đi không về, chứ không có chuyện khác. Bởi vì chuyện khác nó thừa lắm rồi, nó nhiều rồi, nó sanh tử rồi, chẳng có giá trị gì rồi. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy nè, ông vua này ông học nhiều chứ, rảnh là ông đàm đạo, ông đàm đạo nhiều vị lắm. Ông rảnh là ông cho người mời mấy hòa thượng lớn tới đàm đạo, nhưng ông vẫn là ngữ mà không thông nghĩa, phải không? Vẫn là ngữ mà không thông nghĩa. Thứ hai, ông vua ông hiểu nhiều chứ, hiểu rất nhiều quý vị nhé, ông giỏi lắm đấy. Tôi gọi là một vị vua mà mê chùa mê Phật hơn là mê Việt nước ấy, là một ông vua lớn một thế ấy. Ông hiểu nhiều chứ. Thì cái học nhiều, cái hiểu nhiều, cái công việc Phật sự nhiều của ông, thưa quý vị, nằm trong chỗ trí hay là thức? Một bên hình ảnh là Tổ Đạt Ma chỉ thẳng cái điều mà Phật Tổ muốn chỉ, là chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, tuệ giác nơi mình, tánh Phật nơi mình, tâm Phật nơi mình. Tổ Đạt Ma chỉ rất thẳng. Vậy thưa quý vị, Tổ Đạt Ma có phải là thánh chưa? Phải là tổ chưa? Ngài là tổ. Và đang chỉ cái chuyện trí thực sự của nhà Phật. Và nếu ông vua này ông thực sự có trí đúng nghĩa thì ông phải nhận ra chuyện Ngài Đạt Ma chỉ, phải không? Nhưng đằng này ông không thể nhận ra chỗ Ngài Đạt Ma chỉ. Có nghĩa tất cả những gì ông vua này hiểu biết về Phật pháp và là Phật sự nhiều chỉ là trong phạm trù của thức mà không phải trí. Nếu quý vị đem ra hai hình ảnh, một bên là vua Lân Võ Đế, một bên là Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma tất nhiên là trí rồi, ngài là Tổ Ma, phải không? Đạt được trí tánh thanh tịnh tuyệt đối của Phật Tổ muốn chỉ. Một bên là vua Lân Võ Đế, có thể là trí, có thể là thức, chưa biết nha. Mình cho hai hình ảnh, một bên Tổ Đạt Ma khẳng định là trí rồi này, Tổ Ma. Và một bên có thể là trí, có thể là thức, đó là vua Lân Võ Đế. Giờ ráp lại với nhau để chúng ta học hỏi. Thì qua giai thoại đó, nếu như vua Lân Võ Đế khế hợp với lời Tổ Đạt Ma dạy thì tất nhiên vua Lân Võ Đế là đạt được trí, đúng không? Nhưng đằng này Tổ Đạt Ma khẳng định là trí mà vua Lân Võ Đế lại không biết cái trí này, thì vua là cái gì? Là đại diện cho thức, phải không? Là thức. Thức là sao? Vẫn có trí thế gian, vẫn nghiên cứu Phật pháp, vẫn hiểu biết kinh điển, vẫn nói thao thao bất tuyệt, vẫn cất chùa độ tăng, vẫn làm mọi thứ là Phật sự. Nhưng thưa quý vị, những hiện tượng đó cũng có thể là trí nếu chúng ta đạt được, ngộ được trí tánh thanh tịnh như Tổ Đạt Ma và chư vị Tổ sư. Và đồng nghĩa nó cũng chỉ là thức, là tạo tác, là sanh diệt, là chưa vượt khỏi khổ đau nếu chúng ta chưa khế được với trí tánh thanh tịnh kia. Cho nên cái ý trí bất ý thức, quý thầy đang đưa câu chuyện này ra để quý vị thấy trí là thế nào, thức là thế nào. Đó là hai hình ảnh chúng ta thấy. Một bên là ông vua học đạo rất là đầy đủ, rất là đam mê Phật pháp, rồi làm Phật sự rất nhiều. Một hình ảnh là một vị tổ đạt đạo cũng muốn hoằng pháp ở vùng Đông Độ, là nhiệt huyết giống nhau. Nhưng mà bên tổ là trí tánh thanh tịnh rồi, bên vua thì có thể là trí, có thể là thức. Nhưng mà khi hai vị gặp nhau thì vua không biết tổ, chứng tỏ vua là thức mà tổ là trí, đúng không? Như vậy, hiểu Phật pháp giống nhau, làm việc giống nhau, nhưng mà trí và thức nó là hai việc, không phải là một việc. Từ đó suy ra, trí là gì mà thức là gì? Thưa quý vị, nó không có hai thứ trong con người mình đâu. Nó chỉ là loại biến tướng, biến dạng. Như cái bàn tay này này, để ấp thế này gọi là bàn tay ấp, để ngửa thế này gọi là bàn tay ngửa. Ấp và ngửa là một bàn tay hay là hai? Là một bàn tay. Hơi thở quý vị, hít vào, nghe lành, phải không? Mát. Thở ra mà để cái khăn trước này thì nó ấm không? Nó nóng phải không? Hít vào thì nghe lành, thở ra nghe nóng. Nóng và lành có khác, nhưng mà là một hơi thở của mình thôi, phải không? Là một. Cũng vậy, tâm mình khi chưa ngộ thì chúng ta hiểu biết tới đâu, triết lý đến đâu, làm việc đến đâu, nó vẫn còn nằm trong hiện tướng để làm, để sống. Mà có hiện tướng thì rõ ràng là vì mê. Vì mê. Mê là gì? Đáng thanh tịnh thế này, tự nhiên mình thọt, mình quên cái tên nó là mờ. Cái dạng mờ nó không có tướng, thành ra không biết từ đâu mà phăng. Mà vừa mờ ghé là muốn làm gì phải suy nghĩ mới làm được. Đó là thức quý vị, là thức. Trí là gì? Trở lại giác sáng rõ ràng. Mà có biết không? Biết rõ. Thì lúc này cái tánh giác sáng đó nó từ biết khắp, biết hết, nó giỏi, nó siêu hơn cái trí mà lô rích kia nữa. Nhưng mà cái biết sau này nó không có động, nó biết rõ ràng mà không động. Thì cái biết mà không động, không đời có tướng của nghĩ, đời có tướng mới biết. Cái sẵn biết này, không động này, ví dụ này, cái này là trí tuyệt đối của nhà Phật, gọi là trí vô sư. Như vậy, học đạo chúng ta nhắm thẳng vào trí này, chứ đừng nhắm thẳng vào thức. Vì sao? Vì thức là con động, là còn trong mê, mê mà có thức phân biệt, mà còn trong thức không giải quyết được khổ sanh tử, thì thưa quý vị, chúng ta học mà còn khổ thì học làm gì, phải không? Các ngài nói đành rằng bây giờ chưa được, nhưng mà hướng đến, gọi là biết cách nương về, mà nương về, hướng về, đạt về phải chỗ trí tánh thanh tịnh kia. Đó gọi là ý trí bất ý thức. Mình biết vậy để mình khẳng định, còn không khẳng định, thưa quý vị, học cả đời mà cuối cùng già nó khổ là khổ thì nó lãng phí. Phải là khẳng định ý trí bất ý thức. Nên khi mà Ngài Huyền Giác đến Tổ Huệ Năng đó, Ngài Huyền Giác này nói là phân biệt nhưng mà không phải ý. Phân biệt không phải là phân biệt có tâm này niệm kia, mà phân biệt tức là sao? Biết rõ, liệu biệt rõ ràng, nhưng mà không phải là có cái ý thức của mình. Ngài thấy rõ mà không phải ý. Giống như khi mà Ngài Pháp Loa là kế thế tổ vị thứ hai, Ngài làm rất nhiều việc, lập chỗ bộ định chức tăng ni. Ngài gần như một vị là lập ra giáo hội đầu tiên của Phật giáo đấy, tại chùa Vịnh Nghiêm Bắc Giang đấy. Rồi Ngài in ấn kinh sách, khắc bản gỗ, rồi hoằng hóa, rồi đồ tăng, rồi xây chùa. Nói chung công việc của Ngài rất vĩ đại. Ngài là người đưa thiền phá Trúc Lâm Yên Tự lên một định cao mới, rất mạnh mẽ. Nhưng mà trong lòng Ngài đã đạt đạo cho nên vẫn là không một vật. Mà cụ thể là khi mà vua tặng thuyền rồng đi, Ngài không có nhận. Hóa duyên mà tiền bạc nhiều quá, Ngài bớt lại, Ngài không dính. Không dính, nhưng mà không phải ở không, làm vô vàng việc mà vẫn là không gì cả. Thì đấy là cái lý sự dung thông của nhà đạo. Quý vị Ngài dễ hiểu không? Hiểu, quá chừng là bị thức nè. Khi làm tất cả việc đó, vô vàng việc như vậy, Ngài Pháp Loa có suy nghĩ mà làm hay là không suy nghĩ mà làm? Khó chứ ạ? Nếu mà không suy nghĩ thì biết đâu làm. Giờ quý vị muốn làm gì không suy nghĩ làm được không? Không khởi tâm làm được không? Không khởi tâm không làm được. Còn nếu có khởi tâm có suy nghĩ mới làm thì tổ con vòng tượng nó giống con chứ, chưa phải tổ. Vậy làm sao đây? Thì cái câu này mới gàn ra là đâu là trí, đâu là học theo sách vở của ý thức của cái tâm còn sanh diệt của mình là ý thức thứ 6. Và đâu là cái trí tánh thanh tịnh tuyệt đối của Phật. Thì cái này là cái không phải là lấy làm khó mà là một cái điều tuyệt đối phải nói thật cho nhau nghe. Nói thật là sao? Tôi nói thiệt với quý vị vậy đó, rồi quý vị tu từ từ nó đạt chừng nào đó tôi chỉ tiếp. Chứ không có nói dối với nhau là như vậy được rồi, quý vị tu vậy tốt, đó nói dối. Dối là sao? Bây giờ khen nó nghe em thấy em khen chắc mình tưởng mình tu tốt lắm, giỏi lắm, mình mạng nguyện mình vui rồi. Mốt da nó ủa sao kỳ ta, nó chưa được gì hết trơn. Vậy là nói dối nhau đó. Bây giờ nói vậy mai mốt không được như vậy gọi là nói dối nhau. Còn giờ nói thiệt, nói phải vậy đó. Thì rõ ràng bắt đầu mình nghe Ngài Pháp Loa là làm tất cả mọi thứ nhưng mà tâm không có dính. Đạt được tấm của tổ không một vật không dính. Nhưng mà không phải ở không vẫn làm tất cả mọi thứ vô vàng. Cho nên lý sự dung thông, thực tế lý địa bất thọ nhất trần vạn hành bốn trong bất xạ nhất pháp. Cái chỗ tổ công đó là một mảy trần cũng không, xưa nay không một vật giống lục tổ nói. Tuy nhiên không phải ở không mà vẫn làm vô vàng việc. Đây là lý sự dung thông là bát nhã, vô tri vô sở bất tri. Ôi trời nói tràn gian văn chiếu nó hay vô cùng, viết luận này của luận nọ. Cuối cùng hỏi lại câu, dạ thưa vậy thì khi đó tổ làm vậy là tổ có khởi tâm mà làm, không khởi tâm mà làm. Nếu mà không khởi tâm sao làm? Giờ quý vị không khởi gì đang làm thử coi, làm gì đây? Không khởi gì đang sao biết làm? Phải không? Mà nếu có khởi tâm thì còn vọng tưởng. Còn vọng tưởng sao gọi là tổ được? Phải không? Giờ sao đây? Thưa quý vị, câu này mà không thoát ra thì hóa ra những cuốn sách viết ra, những tư tưởng miên man nói như là vắng vẻ ghế gớm của Phật, của tổ, của độ tối thượng thừa đó nằm trong thức. Mà thức thì chưa hết khổ, còn mê, còn sanh diệt, còn vọng tưởng, chắc chắn còn khổ đau. Nó đặc biệt vậy quý vị. Cái trí cái thức này nó hay vậy đó. Còn nếu quý vị đạt được cái trí rồi thì những cái này nói bằng sự sung sướng rõ ràng, chứ không còn là câu chuyện mà nó khó khăn quá mức để chúng ta phải căng thẳng hiểu về nó. Phải không? Thì ở đây quý thầy dàn cho tới mức để quý vị nhớ, học đạo nếu mình nói tại sao mình còn khổ là nhớ rằng chúng ta chưa rời thức. Thế thôi, mới hiểu thôi, phải tiếp tục tu, phải đi nữa. Khi nào đạt được trí tánh thanh tịnh thì chắc chắn sẽ là khổ từ lìa, vòng từ hết, không làm gì cả. Nó là vậy đó. Vậy thì câu hỏi tôi đặt mã quý vị trả lời được không? Trước đó là dạng rồi, sau này giờ đo ra bài toán lại thôi, mà lại không trả lời được là vô lý, phải không? Còn nếu quý vị thông minh tí, nghe cái lời dạng kế trước đấy này, đặt ra sau này là có câu trả lời ngay. À, nhưng mà quý vị trả lời không được, quý thầy vẫn thông cảm, bởi vì khi đạt được rồi thì không phải là có một cách trả lời, mà có vô vàn cách trả lời khác nhau. Không cứ là phải suy nghĩ nói, có khi giơ tay giơ chân làm gì nó không trúng hết á. Còn nếu chưa thì thưa quý vị, suy nghĩ nát óc nó trật, phải không? Đó, thì nói vậy để quý vị thấy rằng là ý trí bất ý thức nó hay như thế nào. Thì bây giờ kết luận lại để quý vị hiểu. Thức là gì? Còn trong mê. Cho nên muốn làm gì đó phải suy nghĩ. Nếu quý vị còn đang tu, ai hỏi, ủa vậy vô tâm vậy khi làm việc làm sao làm? Thì chắc chắn quý vị sẽ trả lời ngán địa vị đang tu. À là khi tu thì tôi buông hết, còn khi làm thì tạm thời cần làm là làm, còn cái gì không cần tôi bỏ. Thì còn sống thì để làm cho vui vậy thôi, rồi tối về tu là chính, tu để được sống. Cái đó là trả lời thật thà theo cái phương pháp mình đang tu. Nhưng mà thưa quý vị, nhớ vị trí của mình đang tu như thế, nó vẫn còn là thức chứ phải trí. cho nên nó giải tỏa một phần nào đó khổ đau vĩ đại thôi, còn như những cái khổ đau lây ra nhỏ nhỏ nó vẫn còn xa xa. Biết phải để làm gì? Để phấn đau tu, để biết kết quả như vậy, kiểu như vậy, chất lượng như vậy thì nó phải còn như vậy, để mình đừng có rách cứ sau nghe pháp nhiều ngồi thiền nhiều nó vẫn còn khổ, đó là tất nhiên thôi, không gì lạ hết. Còn nếu mà biết hơn tí nữa thì nhớ là đạt đến trí. Thì như ngài Ngượng Sơn Huệ Tịch ngài nói đó, có người hỏi ngài là khi mà muốn vàng sự vật đến phải làm sao? Ý là giống như bây giờ thầy tu vậy đó, thầy biết thầy nói vậy, mà bây giờ việc nhiều quá nó tới quá trời, thầy phải làm sao đây? Có loạn không? Có đồng không? Có khởi nghị không? Có giải quyết làm sao đây? Hỏi ngài Ngượng Sơn như vậy. Ngài nói xanh chẳng phải là trắng, đỏ chẳng phải là vàng, mọi thứ từ rõ ràng như thế. Có lẽ quý vị khó hiểu, nhưng mà trong hoàn cảnh, trong cái tình cảnh quý thầy rất là kinh nghiệm này. Nếu mà quý thầy ưa suy nghĩ logic như quý vị là quý thầy sẽ bất lực với công việc. Đã từng kinh nghiệm khi làm cái chùa này, thiết kế cũng mình, kết cấu cũng mình, lái xe múc cũng mình, xe ben cũng mình, mà thờ cũng mình, mà tiền cũng mình, rồi dưới bếp cũng điều hành mình, mà miếng rau, miếng cải gì cũng mình hết. Quý vị biết làm trong vòng 15 tháng xong một cái chùa 7 công trình to vậy đâu có đơn giản đâu. Thì đó với ít. Nhưng mà khi mà tư duy để vẽ bản vẽ để làm, rồi chạy đâu này đâu cái quái thờ, rồi mua vật tư này nọ, thưa quý vị, tự nhiên tới một lúc nó mất hết dữ liệu trong đầu mình và nó không có khởi lên để làm việc được đấy. Mình cố mình đề lên là sập xuống, mình khởi lên là sập xuống. Tới khi mình cố khởi lên cả là nó mất ói, và tay chân nó run ra lạ mồ hôi bạc mặt ra, nhà nó quay té một cái bịch là nằm tại chỗ. Mới thấy rằng là cái thức của mình, cái tư duy theo trí thế gian logic của mình nó nhỏ vô cùng quý vị. 1, 2, 3, 4 đến 100 loại quý vị còn tư duy nói hay chơi vậy đó. Tới 1.000 tới 10.000 là quý vị mắc ói, mà ép nó thêm một cái là nó tóe một cái bịch là nhà cửa nó quay vần mà giận đâu. Lúc đó mình nói bây giờ ngày mai đang làm 150 thợ làm sao mà bỏ đây? Không cho mình bỏ mà làm thì bây giờ hết làm nổi rồi. Nghĩ là không nổi nữa. Thôi bây giờ buông hết mọi thứ đi, lấy sức lại là tính tiếp. Vừa buông mọi thứ lấy sức lại, không nghĩ gì hết, tự nhiên nó về cái ào xong trời khỏi cần suy nghĩ gì trời. À mới thấy không nghĩ gì nó có một thứ vĩ đại hơn nghĩ, mà chúng ta chưa đến lâu đài đó, chưa tới chứng trời đó, chúng ta còn nghi ngờ về nó, không dùng nó. Tới đó thì thấy rằng là nhiều lắm. Còn những thứ bây giờ mà tính đi chợ rồi trả bó rau 5.000 bớt còn 4.500, những cái thứ nó nhỏ lắm, nó không ăn thua, đừng có tính nó mệt, đừng có hơn thua phải trả, nó phải nó nhỏ lắm ở trong đó đi. Cho tới hôm nay nếu mà ngồi đây kể chuyện ngày mai phải giảng cho người Hà Nội vô mấy chục người, rồi chiều làm gì Phật tử tới, rồi ngày mốt phải đi lên kia làm lễ, rồi ngày kia Vu Lan cả ngày giảng gì đoạn quận Bình vô. Nếu vậy làm sao làm? Làm sao làm đây? Nhưng thưa quý vị, gần như thầy không có gì trong lòng hết trơn à. Cho tới ngày hôm nay, trước đó cả tuần nó cũng vậy đó. Ai hỏi nói thầy vậy làm sao thầy làm cho nổi? Việc nhiều lắm phải lo sức khỏe mà nói vậy không? Cái hay nhất là không lo gì hết. Mà không phải không lo là không biết nha. Giờ quý vị thấy quý thầy kể ra đâu phải vô trách nhiệm phải không? Thuộc hết. Nhưng mà không phải lo. Nó đến là mình làm mà không phải thờ ở đâu. Thì cái này nó không phải là trạng thái của thờ ở không nghĩ gì, chẳng phải lo lắng như quý vị nghĩ đâu. Mà nói sao đó không biết nữa, nó đặc biệt lắm, hào hứng lắm. Thì ở đây quý thầy chỉ kể những cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ chơi, chứ mình chưa được cái gì đâu. Mình là dân tầm thường, phàm phu thôi. Đều kể chút chút gọi là trải nghiệm để quý vị có cái kinh nghiệm giữa trí và thức. Như ngài Ngượng Sơn nói rằng là 100.000 muôn thứ tới thì trắng cũng phải là xanh, đỏ phải là vàng. Có người nói là rõ ràng từng thứ một mà không cần khởi. Nó cái đó là trí, còn mà còn logic là thức. Quay lại học đạo, chữ tổ khuyên chúng ta ý trí bất ý thức, tức là nương về trí, hướng về trí, đạt được trí, chứ đừng có nên thấy ngán quá, dừng ngay thức và hiểu ngay thức. Hiện nay chúng ta bị cái thức này chi phối nhiều lắm. Nhiều lúc mình ngồi tu không có yên, mà mình muốn làm cái người có hiểu biết, là người lớn nữa chứ, trưởng đầu tràng, phó đầu tràng hay là gì đó, ví dụ là vậy. Cái cuối cùng lại là mình thấy mình ngồi thiền không bằng thiền sinh của mình, cho nên phải tìm cái thứ gì đó, đọc cuốn sách này, sách kia, sách nọ, rồi lên mạng search, rồi tìm vị này, vị kia. Mà nói như vậy để thấy rằng là chúng ta đang đi quá sâu về ý thức, đang ý thức mà không biết ý trí. Có dám đập tán bản ngã của mình, đập tán cái sở trí chứa của mình, dám sạch hết mọi thứ, sạch tròi tròi, bay trơ trơ để nhận ra trí không? Hay là muốn lấy thức đắp lên mình để làm một cái gì đó, là người lớn để dạy người khác, để tăng cái thức này lên, để cuối cùng sanh tử, vững là sanh tử. dám nói điều đó với nhau mà thấy không có nhột, không có khó chịu á, thì mới là tu hành quý vị. Còn nếu cảm thấy khó chịu thì thôi, về tìm cái thứ gì đó đắp lên người mình cho nó sáng đi, đừng tu. Nói thẳng một câu là thế. Phật pháp phải nói thiệt chứ giờ nói lao sao được. Mình học pháp của Phật, ăn cơm của chúng sinh, thì bây giờ mình nợ chư Phật, mà Phật biểu là muốn đền ơn Phật phải giáo hóa chúng sinh, chứ Phật cũng cần chi hết, phải không? Bây giờ nợ chúng sinh thì phải giáo hóa chúng sinh, cho nên trả nợ Phật cũng phải giáo hóa chúng sinh, mà trả nợ chúng sinh cũng phải giáo hóa chúng sinh. Mà giáo hóa là nói thiệt, đừng có nói láo, đừng có nói dối, đừng nói khéo. Giờ quý thầy nói con có, quý vị nói thầy ơi nói thiệt đi, đừng có khéo, con sẵn sàng rồi, phải không? Thời giờ là nói thẳng, nói thật để làm. Thì vậy thì quý vị nghĩ rằng là chúng ta nghe pháp, học pháp, tỉnh táo bằng cái tâm vẫn không sanh diệt gì, sáng dậy nghe, tự nhiên những cái lời này nó đùng cái tâm mình nó vỡ òa ra. Ngay đó là trí quý vị, dù không nhớ nhiều nhưng về nhà nó còn thứ để xài, và xài tới khi mà gần chết nó cũng có, và kiếp sau chính nó là thầy mình. Đó là trí. Còn nếu quý vị mà cứ miên man đến màng ở nhà mở mới lành ra, rồi ôi giàu từ kiến thức khác, rồi chép lại thành sách thành vợ, rồi bối đáng cái này Ctrl C, rồi quá cái này ghép lại Ctrl V, dán vô rồi nọ, thưa quý vị để sách đầy nhà thì thức vẫn là thức, là còn thiếu lực là phải khổ não. Mà trí thiếu phá sanh tự này, trí bất đồng, trí tánh thanh tịnh này, nó có lực, nó mới chiếu phá sanh tự, nó mới không còn khổ não chi phối, nó vượt lên trên. Đó là các ngài dạy ý trí bất ý thức. Cho nên dạy mấy chỗ này quý thầy cũng rất là ngại, bởi vì nó khó. Nó làm sao cho nó linh hoạt, cho nó nhận ra. Mà nếu nói dễ quá thì nó trật, mà nói xíu quá thì quý vị cũng rất quá không hiểu gì hết, là cũng chịu luôn, phải không? Cho nên cái chỗ này là chỗ mà chúng ta nhớ, mình phải có phúc duyên nhiều đời mới được hiểu, mới biết, mới nghe đến chỗ này. Thưa quý vị, những cái này ngày xưa mà tâm hành học là cũng không vô nổi. Chính cái chỗ mà mình khổ nhất là chỗ trí và thức này. Trí là gì mà thức là gì? Trí hữu sư là gì mà trí vô sư là cái gì? Cũng là đang hiểu biết đấy, mà thế nào là hữu sư, thế nào là vô sư đấy? Mình trăn trọc mãi với cái chuyện này. Nếu quý vị thật lòng mình để xây sâu vào một vấn đề mà chưa ổn trong lòng, thì có ngày nó bùng sáng. Còn nếu chúng ta cứ trớt trớt lớt lớt, cái gì không hiểu thì bỏ qua che lấp đi, đem gì dễ hiểu tố đắp lên để mình có một cái bản ngã Phật pháp để mình đem ra mình nói, thưa quý vị, suốt kiếp từ che mình ở trong sanh tử và chịu khổ. Còn cái chuyện trí và thức này là cái mà tâm hành khổ đau nhất. Từ mình muốn biết về nó, từ xoáy sâu về nó, không phải biết là hiểu, mà ngay đến mình này mới nói ủa sao kỳ ta, mà thế nào là trí khác nữa. Bây giờ cái trí đang thông minh với cái trí kia khác nhau sao đây, sao lại là có cái trí vô sư, là lòng mình không biết, mình phải khổ đau với nó, phải trăn trọc với nó, thì cuối cùng nó có cơ hội để biết ra. Còn thưa quý vị, nếu học lớp lớp hiểu chơi thì không chạm đến được cái trí này. Đó là phần thứ ba. Chúng ta qua phần thứ tư là ý liệu nghĩa kinh, bất ý bất liệu nghĩa kinh. Thì ở đây quý vị để ý là liệu nghĩa và bất liệu nghĩa, kính liệu nghĩa và kính bất liệu nghĩa. Thì Phật tổ dạy chúng ta học đạo biết cách nương về, thì phần thứ tư này á là biết nương về kính liệu nghĩa, chứ đừng có nên dừng trụ lấy cái kính bất liệu nghĩa làm chính, làm nơi nương về. Thì liệu nghĩa kính là gì? Liệu nghĩa kính là kính chỉ thẳng chân tâm Phật tánh, do Đức Phật diện nói để minh tâm kiến tánh cho hàng đại căn đại trí, giống như là kính Bát Nhã, kính Kim Cang, kính Pháp Hoa, vân vân. Bất liệu nghĩa kính là gì? Là kính chỉ các pháp môn phương tiện ban đầu do Đức Phật diện nói để dẫn dắt hàng sơ cơ tu trì, hiểu nhận thức tu mới nhận ra chân tâm Phật tánh của chính mình, như là kính A Hàm, vân vân. Vậy thì nôm na dễ hiểu là kính bất liệu nghĩa là kính ban đầu hướng dẫn cho chúng ta có cơ sở để hiểu về Phật pháp. Nhưng mà cơ sở hiểu thì câu thứ hai có khoa học là hiểu để làm gì? Để tu, phải không? Để hết khổ. Vậy thì muốn tu để được hết khổ, để được giải thoát, thì chất liệu nào, cái gì, năng lực nào cho chúng ta được hết khổ, được giải thoát? Thì hiện nay rõ ràng quý vị hiểu mà chưa hết khổ, phải không? Mà muốn hết khổ phải có một cái năng lực, nó phải có một cái chất liệu, nó có một sức mạnh. Thì cái gì đó chính là cái giác ngộ. Giác ngộ là gì? nhận ra cái trí tánh thanh tịnh, cái tuệ giác, cái chấn tâm của mình, thì trong đó nó có lực. Mà chấn tâm nó đủ lực lớn thì sanh tử nó đầu hàng, nó rút lui, là quý vị hết khổ. Cho nên trước mắt hiểu đạo, tu tập, xa lìa các pháp, đấy vẫn còn là tu tập dần dần. Nhưng mà chỗ đến cuối cùng không phải là ngán chỗ này, ngán chỗ này chưa hết khổ, tới cuối cùng là đạt được chân tâm. Mà đạt chân tâm thì chân tâm mới có lực cho mình hết khổ. Nó giải quyết hết mọi thứ, phiền não, trần lao, nghiệp, chướng, vọng tưởng, không còn cơ hội nó mất sạch. Nhận ra chân tâm là mất sạch thì chúng ta hết khổ. Vậy thì cái lâu dài, cái kết quả cuối cùng chúng ta đạt đến phải là chân tâm Phật tánh, phải không? Mà đạt được cái đó gọi là kinh liệu nghĩa. Chữ liệu là rõ suốt, nhận ra. Kinh mà chỉ thẳng cái chỗ cuối cùng này gọi là kinh liệu nghĩa. Vì sao phải y theo kinh liệu nghĩa? Bởi vì nó là kết quả cuối cùng, là rốt ráo, điểm đến cuối cùng. Ví dụ như quý vị từ nhiều miền, ngoài Trùi, ngoài Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, chiều nay ra đây học, ra Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã ở Hồ Trùi, Huế để học, phải không? Vậy người thì đi xe ông đa, người đi xe đò, người xe bớt, người thì SH, người đi xe con, ví dụ vậy. Nhưng mà thưa quý vị, xe gì thì xe, còn ngồi trên xe vẫn là phương tiện trên đường. Nhưng mà quý vị cuối cùng đến đâu? Phải biết điểm đến của mình là đến ngồi đây nghe học là Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã, Hồ Trùi, Huế, phải không? Vậy cái chỗ cuối cùng này gọi là cái chỗ chính yếu muốn đến. Còn trên đường đi, ngồi xe nào chỉ là phương tiện trên đường, phải không? Thì cái phương tiện trên đường này gọi là chưa có phải là chỗ tột, gọi là bất liệu nghĩa, phải không? Còn cái điểm đích cuối cùng phải đến theo mục đích chính của mình, đó là liệu nghĩa. Thì cũng vậy, trên đường tu chúng ta học những cái kinh này để khuyến tấn như vậy, gọi là kinh bất liệu nghĩa. Mà Phật khuyên chúng ta học để đến chỗ liệu nghĩa, chứ không phải dừng ngay đó. Cho nên Ngài nói là đừng nên nương về bất liệu nghĩa. Không nương về không phải là bỏ, nhưng mà đừng dừng ngang đó, gọi là không nương về đó. Và phải an trú nương về cái chỗ cuối cùng là liễu nghĩa kinh. Thì đấy gọi là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Tức là nương theo kinh liễu nghĩa, chứ đừng nên nương theo kinh chưa liễu nghĩa. Thì cái liễu nghĩa và bất liễu nghĩa này nó không phải cao thấp. Mà thưa quý vị, nó là như thế này. Khi chúng ta chưa biết đạo, bắt đầu học đạo, thì phải chỉ cho biết đây là thiện, đây là ác, nên bỏ ác hành thiện, phải không? Đấy là phiền não, đấy là niết bàn. Phiền não thì khổ đau, mà niết bàn thì vắng lặng an vui, phải không? Bỏ phiền não chứng niết bàn. Đấy là sanh tử thì có niết bàn. Sanh tử là khổ não, nên chứng niết bàn để an vui vĩnh viễn, không khổ đau nữa. Đây là phiền não, đây là bồ đề. Chúng ta nên trừ phiền não, dẹp phiền não để chứng đắc bồ đề thì mới hết khổ đau được. Đây là thiện, đấy là ác, nên bỏ ác hành thiện, vân vân. Pháp còn chỉ hai bên rõ ràng để chúng ta biết hướng, bỏ một bên lấy một bên, đấy gọi là bất liễu nghĩa. Quý vị hiểu rõ không? Pháp còn chia chẻ hai bên để chúng ta biết hướng quay về, đấy là bất liễu nghĩa. Còn pháp liễu nghĩa là gì? Khi chúng ta thông rồi, hiểu rồi, đạt rồi, có công phu rồi, mà còn phân đấy là sanh tử, đấy là niết bàn, có một sanh tử đáng sợ, có một niết bàn đáng chứng là còn tướng, mà còn tướng thì chưa sạch tâm, cho nên chưa chứng tột cái chỗ mà trí kiến Phật, Phật tánh, Phật tổ muốn chỉ. Vì vậy chúng ta phải có một cái khả năng thấy không kẹt hai bên, sanh tử tức niết bàn, không còn phiền não đáng bỏ, không có bồ đề đáng chứng, gọi là phiền não tức bồ đề. Chứ pháp đạt từ tánh không còn hai bên, đấy gọi là kinh liễu nghĩa. Thì bước hai là bước cuối cùng, bước đạt đến. Vậy đó là giảng cho hiểu thôi. Bây giờ quý thầy chỉ. Khi chúng ta còn tu, chúng ta thấy có một vòng tượng chạy chân tâm, buông vòng xuống, sáng rõ ràng. Cái sáng rõ ràng là chân tâm. Đừng theo vòng tưởng, là chúng ta lìa vòng, là không sanh tử, phải không? Tuy thiền tông, nhưng mà còn tu như vậy thì vẫn là bất liệu nghĩa. Nó còn vòng tưởng đang buông mà còn chân tâm để chứng, phải không? Vẫn còn là bất liệu nghĩa nghe. Chứ đừng có nói bất liệu nghĩa là tiểu thừa, mà liệu nghĩa là đại thừa, nó không phải. Trong tâm mình vẫn còn là bất liệu nghĩa, có hiểu không? Sau đó chúng ta mới tu thời gian thấy có an định. Thưa hỏi quý thầy mới chỉ tiếp. Khi mình biết về vòng đó, biết vòng đó, mình biết về hay tự biết? Nếu biết về thì khí chấp thất vòng nhiều quá, biết không nổi, mình từ sợ lại, mình bất lực với nó, không tu được. Thì rõ ràng cái pháp này là giúp cho quý vị mới vô, cho bước thứ hai quý vị nhớ. Khi biết vọng hay biết sáng đó, thì đáng sáng biết chứ không phải biết về. Ví dụ thế này, quý vị thấy quý thầy đưa khăn này, quý vị đang biết. Nhưng nếu chú tâm biết về nó mà quên mình thì gọi là biết về nó, phải không? Mà quên mình thì đấy là quên mình theo vật, cho nên bị sanh tử chi phối. Quý vị kịp không? Bây giờ quý vị không thèm nhìn theo, không cần chú tâm theo, không cần tảng lờ, không mặc kệ, đừng làm gì hết, bình thường đấy, bình thản, thoải mái, đừng có cố căng thẳng. Quý thầy nhúc nhích thế này quý vị vẫn đang thấy đây này, phải không? Thì lúc này là mình đang từ sáng thấy, chứ không nhất thiết phải thấy về. Vậy cái khăn này có và không, chúng ta vẫn đang thấy. Mình đang từ sáng mà, đang biết, phải không? Thêm bước nữa, trong này không còn tâm để thấy, mà từ thấy. Ngoài không vật hay có vật chúng ta cũng đang thấy. Thì đáng sáng không một vật đó, quý thầy có đưa lên đưa xuống gì thì với quý vị vẫn không động. Thì quý vị có cần lìa cái khăn này không? Không cần lìa. Có cần cố nhìn nó không? Đáng từ thấy thì không cần cố nhìn. Như vậy không ngay đây mà thấy, không lìa nó mà thấy, mà chân tâm hằng thấy, thì khăn này có đưa lên hay xuống nó vẫn là bất động. Thì đây là pháp liệu nghĩa. Quý vị thấy rõ chưa? Không thèm chú tâm mới thấy cái khăn, cho nên không phải tức cái khăn, ngay cái khăn mới là thấy, phải không? Cũng chẳng phải tảng lờ để buông lơi để thấy, cho nên cũng chẳng phải lìa cái khăn mới thấy tâm, phải không? Tâm mới hiện tiền, phải không? Rồi trong không tâm để thấy, ngoài không vật để thấy, thì trong ngoài đều không, thì cái khăn này có nhúc nhích chịu gì đi nữa, chúng ta vẫn là thanh tịnh như như, mà không cần kiềm giữ gì cả. Thì ngay đây cái khăn và tâm mình là không hai, nắng sờ bạc. Thì ngay đây là quý vị chứng niết bàn, đó là kinh liệu nghĩa. Thì đây gọi là sanh tử tức niết bàn, phiền não tức bồ đề, là ngay chỗ này là kinh liệu nghĩa đó. Đây là phân tích cho hiểu, cho thực ra thưa quý vị, tóm gọn lại, nhân chân tâm rồi sau đó sạch chân tâm, mà muốn không biết cũng không được, từ nó biết. Mà các tổ sư nói rằng là dối ý một điểm cũng không được đó. Tại vì chúng ta hay thường ví dụ như cái tâm mình giống như gương sáng vậy này. Giờ bụi nó dính rồi, bây giờ mình chùi hết bụi ra, gương nó sáng ra, đúng không? Thì khi mà tu lâu ngày, sạch phiền não khổ đau, sanh tử hết, mọi thứ hết, vòng tường hết, sạch trọi trơn, bay trơ trơ, rụng suốt, mất hết thân luôn. Có vị tăng đem chuyện đó đến hỏi tổ bá trưởng: thưa ngài, gương mà đáng sáng như vậy nghe, thì cảnh vật tới thì nó hiện, gương không có ý lưu ảnh, mà ảnh cũng chẳng có ý soi gương, mà gương và ảnh tự hiện với nhau, trong ngoài không hai, thì ngay đó là bàn bạc như thế, là rõ ràng phải không, là chân tâm phải không? Vị tăng đã đạt đến đây rồi mới tới hỏi vào tổ bá trưởng: vậy thưa tổ, nếu như khi đập cái gương này nát rồi này, đem nhồi đúc làm tường, trộn với xi măng đúc làm tường rồi, thì cái tánh sáng của gương này đi về đâu? Tại đúc thành tường nó quý vị rồi, nó có không? Không có. Giờ đi về đâu? Thì tổ nói: tuy nhiên như thế, nhưng mà dối ý một điểm cũng không được. Thì quý vị đừng có đem cái gương ra mà tưởng tượng cho nó có thức, nó không hiểu. Mà cái này chính là cái thể tánh vị tăng đạt được. Và vị tăng đã diễn tả cái chỗ là mất bật cái chân tâm, không thèm gì nữa. Không chân tâm luôn. Đừng nó có chân tâm nữa. Thì lúc này nó có biết không? Ý ngài hỏi là vậy đó. Có biết không? Thì tổ nói: ông cứ thử đi, ông dẹp cái chân tâm ông coi. Thì ta chích ông cái, ông nhẹ nhõm cho mà coi này, ông biết đấy. Mới thấy không cần lập biết mà từ biết. Thì cái biết mà không tướng biết này, nó mới là trùng khắp và mạnh. Còn nếu chúng ta cứ lập tướng biết, thì chúng ta bừng ốm với tướng biết đó, nó bừng tay tối ngày, không làm gì được cái chân à. Bởi vậy mà khi tu là phải gồng tu, còn khi mà bừng làm việc là tu cũng được. Mới đầu chúng ta chưa hiểu, chưa biết, dạy từ từ. Thì quý thầy dạy quý vị: vọng tưởng là phiền não, là tạo nghiệp, là khổ đau, nên lìa vọng tưởng về chân tâm. Sau đó mình dọa lìa rồi, thì quý thầy nói là quý vị đang từ sáng biết hay là biết về? À, con từ sáng biết. À, ngay khi sáng biết mà không đối tượng đó là chân tâm, bắt đầu mình có cái chân tâm để tu phải không? Lâu ngày mình thấy mình sạch hết, sạch rồi trơn, bay rồi trơn, mọi thứ nó rụng ráng sáng suốt, không phiền nào, phải khổ đau, quầy cũng không đồng nữa. Mình thấy thì là được rồi. Nhưng mà nói rửa thì khi làm việc làm sao? Nói à thì khi làm việc phải phương tiện nghỉ mới làm được, còn khi nào làm rồi thôi bỏ buông mình tu. Nghe cũng hay. Nhưng thưa quý vị, ngang đó vẫn còn. Khi tu thì buông đi, còn khi làm là phải khởi. Cho nên pháp này còn hai bên, thì ngang đây vẫn còn là bất liệu nghĩa kinh. Vì thấy giờ sao không? Cái nghĩa nó đặc biệt cái đó. Cho tới cuối cùng thì chỗ này ngài Đại Huệ Tông Cảnh nói đó. Ngài khai thị một vị tăng mà đạt đến rồi ngài nói như này. Cái sở chứng của ông nó giống như một cái gì nó có cái cục gì nó đè trước ngực á. Vô thiền đường ngồi thì rõ ràng, bước ra ngoài thì nó không có rõ. Nghe pháp thì nó hiện tiền, mà không nghe pháp thì nó không có. Cho nên ông còn một thứ thầm thầm trước ngực, ông phải vứt nó đi thì ông mới sáng được. Chính là chúng ta còn cái chân tâm để giữ thì cái này không sai. Nhưng mà đi từng bước một, ngang đây vẫn còn thứ để giữ, thì nếu đủ sức rồi dẹp nó đi. Dẹp sao? Đừng nghe dẹp có tướng để dẹp này, nó không có làm gì được hết trơn ấy. Chỉ là đừng có khái niệm chân tâm, tự biết xong nó thế thôi. Nói chút xíu à, không nhiều đâu. Thưa quý vị, nghe chút xíu chứ nó cũng mắc lắm, nó không có rẻ. Khó, nó khó chịu lắm. Chút xíu của thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ để quý vị thấy nó khó vô cùng, nó không dễ đâu. Nhưng mà không phải là không đạt được. Quý vị dùng được miếng nào có lời miếng đó. Nhưng mà đạt đến chỗ cuối cùng, thưa quý vị, quý thầy tu thậm chí nhiều kiếp mới có thể nói cái chuyện là thêm cho mình. Nó không phải là không tiến, mà chưa bao giờ là đủ. Nó là vậy đó, nó chưa bao giờ là đủ. Chỉ có thành Phật mới thôi. Chứ không phải khó là mình không dùng được. Dùng được, nhưng mà phải thành Phật mới đủ. Thì từ đó quý vị thấy này, khi chúng ta trong không còn tâm để giữ, ngoài không vật đáng thấy, thì có vật không vật giống nhau, tâm ta đáng sáng. Không cần giữ nó, vẫn từ nó sáng một cách linh hoạt. Gọi là dậy mà không phải sống, quấy lên mà không phải sống, quay mà không động. Đó, thì tới đó mới thấy rằng là sanh tử tức niết bàn, ngấy phiền não tức bồ đề. Cái này gọi là cái nghĩa của kinh Bất Liệu Nghĩa. Còn trước kia còn thấy này thấy kia, còn phần hai đó là kinh Bất Liệu Nghĩa. Lặp lại quý vị nhớ, khi mình còn thấy hai bên, bỏ một thứ theo một thứ, đó là kinh Bất Liệu Nghĩa. Còn hai thứ nó không khác tâm mình thì ngấy đó chính là kinh Liệu Nghĩa. Cho nên quý vị mà tu còn nằm trong phạm trù của Bất Liệu Nghĩa là thường hãy có một sanh tử đáng sợ và có một niết bàn thích để nương về. Cái này cũng phải khái niệm mà cảm nhận được từ tâm mình luôn, cảm nhận rõ luôn. Mình thấy mình nhập định thì nó sướng hình chứ không có gì đụng có được, mà xả ra nhiều thứ quá làm gì, nó lúc này nó không thể làm cho mình phiền não nữa, mà chỉ thấy nó nhát nhát, nó mệt mệt, nó lười biếng, nó không ưa à. Chỉ có vậy thôi chứ không phải sờ ghê gớm, làm cho mình không có ưa nhiều thứ nữa, mình ưa sạch cái cho rồi. Thì thưa quý vị, ngay chỗ không ưa là chán sanh tử, ngay chỗ muốn sạch cho rồi cho khỏe là muốn chứng niết bàn. Chán sanh tử, ưa niết bàn, đó là nằm trong Bất Liệu Nghĩa, chứ phải chỗ nương về cuối cùng Phật tổ muốn chỉ. Nên có một Phật tử đến đây, chú ấy vẫn là người phải nói rất chỉnh chu, rất trí tuệ, rất có phước, đầy đủ vật chất, học Phật pháp lâu năm. Chú đi nhiều nơi rồi mà chú nói làm như là có cái gì đó chưa thỏa mãn lắm. Thì quý thầy nói không phải chú dở, mà tại vì có lẽ cái duyên nó chưa tới thôi. Thì ông kể một cái giải thoại là ông gặp một vị đó nói chuyện với ông. Ông cũng rất là ngưỡng mộ, ông thấy rất là hay. Cái câu chuyện đáng tiếp diễn thì ông đang nể phục, cũng nghĩ rằng ông sẽ học được. Tới khi chào ra về thì vị ấy mới nói một câu chào cuối cùng, nói tôi thấy cuộc đời này nó đáng chán quá, không gì để mà phải đáng ham thích nó hết, kiếp sau chắc làm cái cây cho rồi nó khỏe hơn. Thì nghe cũng rất là giải thoát phải không, không dính nhiễm. Nhưng thưa quý vị, nói vậy là ngán sanh tử và ưa niết bàn. Cái câu đó làm cho chú đó thấy sao mà pháp nói cái này giờ và cái câu cuối cùng hai này nó ráp vô nhau, nó bị lệch, nó không có trúng. Nói pháp thì liệu nghĩa kinh, mà tới nói thiệt lòng mình thì lại là bất liệu nghĩa. Chú thấy nó không khớp. Đó là cái chạnh lòng của chú. Thì rõ ràng quý vị thấy Phật tử bây giờ cũng có những người tu giỏi chứ, phải không? Ta thấy ra mà. Cho nên chú đó nói điều đó không trách chú được. Tại chú đang hành đúng pháp, chú biết cách nương về. Nương về kinh liệu nghĩa chứ chú không nương về kinh bất liệu nghĩa. Phải không? Cho nên quý vị phải để ý. Thí dụ như mình bây giờ mình nói chuyện vô thường đi. Vô thường ngoài đời ta nói vô thường thì đúng là có vô thường. Nhưng mà ở trong vô thường, nói về vô thường, cho nên chìm sâu trong vô thường, và cuối cùng là tế tái với vô thường và bị vô thường vùi dập và làm khổ. Vậy chúng ta nói vô thường, ở trong vô thường mà nói. Còn nhà Phật quý thầy cũng nói vô thường, nhưng mà vô thường như là một sự thật. Và chúng ta có một con người ở trên vô thường đang mở mắt thấy nó, cho nên nói vô thường mà thoát vô thường. Chỉ quý vị vượt ra khỏi vô thường. Hai vị thấy khác nhau phải không? Cũng nói vô thường mà ở đâu để nói? Thì nói pháp cũng vậy, cũng nói pháp, ở đâu để nói? Nếu quý vị ở trong vị thế của còn kính bất liệu nghĩa, thì nói hồi nó lòi ra cái chuyện của hai bên. Còn nếu ở trong vị thế của kính liệu nghĩa thì nói là nói, thì không lòi hai bên được. Thậm chí nhiều lúc đưa hai bên ra quá thì quý vị có bị dính không nữa kìa. Nó độc đáo vậy đó. Còn cái người mà vô thường nói, vô thường trong đời thì kiếp sau xin chớ làm người làm cây không đứng giữa trời mà reo, phải không? Tại vì thấy cuộc đời nó vô thường, nó chán quá, cuộc thế nó khổ quá, ngán quá, cho nên kiếp sau xin chớ làm người làm cây không đứng giữa trời mà reo. Thì khi đưa cái mệnh đề đó để gán vô nhà Phật, cho rằng là nhà Phật nói vô thường là nó bi quan như vậy, thì có một thầy khác làm cái bài khác nói lại rằng là nhà Phật nói vô thường không phải buồn như thế. Biết vô thường nhưng mà thoát vô thường và thấy vô thường là một sự tích cực. Nhờ vô thường cho nên cái tâm mình nó chết và hiểu Phật tánh mới thành Phật. Chứ nếu mà nó không vô thường thì mình chúng sanh là chúng sanh vĩnh viễn không thành Phật sao tu, phải không? Cho nên cái thấy vô thường của Đức Phật là tích cực chứ không phải thấy tiêu cực. Nhưng mà thầy nói lại là những búp chồi non vàng nắng ấm khi xuân sang khé suối chạy trên cây. Tại mùa xuân về sương long lánh nắng lên nó chiếu giống như suối nó chạy trên đầu cây nữa. Rồi xuân đi ta đón nắng hoe vàng. Đừng bảo rằng mùa xuống hết nghĩa là ta cũng chết. Tích cực không? Thấy vô thường chứ, nhưng vô thường nó đẹp. Thì ở đâu để nói vô thường? Thì rõ ràng là ở vì thế nào, tâm thái nào để nói. Cái điều này rất quan trọng quý vị. Bây giờ quý vị ở trong nhà này, hai vợ chồng bàn việc nhau thôi. Mình khẳng định lại ở vì thế nào để nói. Nếu mà tỉnh táo sáng suốt để nói thì câu chuyện nó rất là nhỏ. Câu chuyện cuộc sống là câu chuyện bình thường. Câu chuyện đúng sai là câu chuyện nhỏ. Chẳng có gì để phiền não với nhau cả, cho nên bàn có việc và vẫn hạnh phúc vui vẻ, phải không? Còn quên cái vì thế tỉnh táo đi, nói tâm bày tâm bạ, hồi cái tranh hơn tranh thua là bắt đầu bất giác lời gọi lại, đập bài nhau tới chùa hỏi. Là tại vì mình quên vì thế của mình, phải không? Ở trong sanh tử nói thì phải chịu sanh tử, còn ở vì thế niết bàn nói thì ở trong niết bàn, thế thôi, phải không? Thì liệu nghĩa và bất liệu nghĩa là vì thế tâm của mình. Nếu quý vị cứ lùi vào trong cái vì thế của hai bên thì quý vị suốt đời là hai bên. Thì nó có những ngã phải khổ đau mà thôi. Còn nếu chúng ta ở trên vị thế bậc hai bên mà đáng sáng, đáng biết, thì đó chính là cái thoát sanh tử quý vị. Cho nên cái liệu nghĩa kiến, bức liệu kiến này nó không phải là nằm trong cung kính không, mà là trong tư tưởng của mỗi con người, cái khả năng tu tập của mỗi con người. Cho nên quý vị thấy rằng là cái tu phải miếng bậc là như thế, chứ không phải là cái chuyện đùa là học ba chữ nói cho vui. Nó không đơn giản như vậy. Quý thầy lặp lại hai cái bài thơ của Ngài Thần Tú và Tổ Huệ Năng để quý vị thấy là liệu nghĩa và bất liệu nghĩa. Cái này không phải so sánh, mà là hai đại diện trong tâm của chúng ta. Đại diện của Ngài Thân Tú là đại diện cho chúng ta ở vì thế tâm bắt đầu học pháp, trạch pháp và tu hành. Hiểu rõ như Ngài Thân Tú là một điều rất căn bản để tu hành của buổi đầu. Và cái bài kệ của Tổ Huệ Năng cũng là đại diện cho tâm ta. Khi học rồi, đạt rồi, cúng phú tới mức rồi, phải nhảy đến chỗ Tổ Huệ Năng muốn chỉ. Cho nên Tổ Huệ Năng hay Ngài Thần Tú từ trong một tâm mình, chứ đừng có nên đem hai ngài ra để mà so sánh cao thấp là tội. Nhớ nha, chúng ta hay dùng cái bản ngã để hiểu đạo á. Cho nên nó ôi Tổ Huệ Năng giỏi, còn Ngài Thần Tú gì đâu, giáo thọ gì đâu mà còn dở. Đó là bàn có bản ngã. Bàn có bản ngã là thấy có hơn có thua, là chúng ta đang ở vì thế nhìn cái nhìn của bức liệu nghiệm mà nhìn, cho nên chúng ta không tổ được. Còn nếu ở vì thế của liệu nghĩa mà nhìn thì thưa quý vị, hai ngài thì hiện cho một tâm của mình. Thì rõ ràng hai ngài không có gì hơn thua hết. Thì rõ ràng hai bài kệ đó nếu dùng liệu nghĩa thì lại là thấy thanh tịnh. Còn dùng bất liệu nghĩa phân biệt khen chê mà nói thì rõ ràng hai bài kệ quá hay mà chúng ta lại biến thành không thanh tịnh tâm nữa. Và cuối cùng là phải bỏ bài lấy bài, bỏ Ngài Thần Tú mà lấy Ngài Huệ Năng. Còn chúng ta ở vì thế liệu nghĩa rồi thì Ngài Thần Tú hay Ngài Huệ Năng gì chúng ta đều tôn trọng bài kệ đó và dùng được hết. Hay không? Cho nên đọc bài kệ đó ở vì thế nào? Lặp lại ở vì thế nào quý vị nhớ nha. Học kinh nè, đọc kệ nè, nghe pháp nè, kể cả về nhà nấu cơm nè, đi chợ nè, buôn bán nè, đàm đào nè, nói chuyện nè, thảo luận nè, rồi lo tính toán công việc làm ăn nè. Quý vị nhớ ở vì thế nào? Đặt câu hỏi đó đi. bình tĩnh sáng suốt, vượt trên mất tất cả mọi thứ để làm, hay là ở vào trong đó. Giống như một số nước khi mà vào cuộc họp, ta biểu mình phải cãi nảy lửa cho nó ra lý mà xử lý. Nhưng mà cãi là vì công việc để sáng, chứ không phải cãi để giận nhau. Thì họ cãi để công việc nó sáng ra, chứ không phải là lấy bản ngã để cãi với nhau. Cho nên cãi để ra chân lý, và cuối cùng ra buổi họp là bắt tay như là chưa có gì. Thì cái công việc là công việc, mà con người là con người. Vậy họ đang ở một vị thế của con người để làm việc, chứ họ không biến công việc thành con người. Còn ngược lại, chúng ta mới đưa ý kiến ra mà ai phản bác lại, vậy là xúc phạm tôi với nhảy. Không được ạ. Dừng không nhìn là tìm cách hại. Là sao? Là tại vì chúng ta đang biến công việc thành con người. Đây là già dột, phải không? Đó, cho nên mình ở vị thế nào rất là hay. Thì cũng vậy, học đạo chúng ta ở vị thế nào? Nếu ở vị thế của liệu nghĩa nằm trên, thì tất cả mọi thứ đều là dung thông, không có lấy bỏ, không có hơn thua, không đẹp xấu, không phải trái, mà rõ ràng. Chứ không phải là cái người báo phản ưa chi nói nấy, nói chi cũng nghe, không phải vậy, mà rõ ràng. Nhưng mà tâm mình dung thông. Giống kiểu mình là làm ông nội bà nội rồi, hai đứa cháu nó tới, nó đập bậy nó mét nhau, cái tự nhiên mình thấy mình thích cái thằng cháu nội hơn, mình ghét cái con cháu ngoại, cho nên mình sự binh thằng cháu nội, phải không? Thương là vậy. Cái cuối cùng hai đứa đích về nói bà nội ông nội bất công, ý hắn là cháu đích tôn làm cái gì nó còn đúng, còn mình là cháu ngoại gì sai, có họ ngoại là tại vì chúng ta phân biệt, đây là nội, đây là ngoại, đây là thân, đây là sơ, thì cháu mình nó chê ông nội bà nội tại mình thiếu trí, phải không? Còn nếu mình có trí, thưa quý vị, nội ngoại nó là con nít, nó là đáng thương, nó chưa có trí, nó chưa có hiểu, nó không phải tâm lý như mình. Tất cả mọi thứ là trẻ con quá yếu ớt, cần nương tựa. Chúng ta nên bảo bọc nó, chứ đừng nên vì tình thương ích kỷ để mà phân biệt đúng sai, phải không? Còn mình nói đấy là cháu đích tôn tôi phải bên tôi thích hơn, còn đấy là cháu ngoại tôi không thích. Đấy là chúng ta thương vì bạn ngạ, chứ không phải thương cháu, thương con nít. Vì vậy mà con nít nó chế mình, nó nói mình bất công, thiếu trí. Còn chúng ta có trí là không phải thương vì mình mà thương vì nó nhỏ. Nhỏ đáng thương, đáng tội, cho nên chúng ta mới bình đẳng với nhau. Gọi là ở vì thế nào? Thì rõ ràng, thưa quý vị, cái chuyện mà cháu nội thôi là cùng cái chuyện là phân biệt và vô phân biệt, phải không? Có phân biệt là tại vì thương ích kỷ cá nhân. Cái thằng đó cháu đích tôn, mình thấy ưa ý hơn, nó theo tôi, cho nên tôi xử hơn. Còn mấy cái cháu ngoài nó xem nhẹ, thì theo tôi, cũng vừa lòng tôi, cho nên tôi xử nhẹ. Đấy là cùng là bạn ngại của tôi, chứ không phải thương con nít. Còn nếu ở vì thế mà trí tuệ cao thì sao? Thì cháu nội hay cháu ngoại cũng là con nít, là đáng thương, là vậy. Chúng ta chỉ biết thương vì nó nhỏ dài và bảo bọc cho nó, chứ không phải là quá bản ngã của mình. Thì sao? Thì đúng là vô phân biệt mà biết chấm hết ấy. Cho nên nó mới nói rằng cũng những bà nội, ông nội đi chùa hay, nghe ông thầy ông giảng cái gì không biết mà về không phân biệt cháu đích tôn và cháu ngoại nữa, phải không? Thế rõ ràng chúng ta thấy cái liều nghĩa bức liều nghĩa nó siêu vô cùng, nó không nhận là kính đâu mà là tư tưởng của một con người, nó nôm là như thế. Thì chúng ta cứ phân biệt đi thì mình trở thành con nít nó chê mình. Còn nếu chúng ta mà vô phân biệt bình đẳng đi thì con nít nó sẽ nể mình, người lớn cũng phải nể, đừng nói là con nít, phải không? Cho nên phải nhớ là ở vì thế nào. Thì quay lại bài thơ của Lục Tổ Huyền Năng và Ngài Thường Tú cũng vậy, chúng ta có khen có chê, có lấy có bỏ, thì đây là điều biết lòng mình chưa đủ lớn. Lòng mình đủ rộng thì hay dung hết cổ kim. Mấy đứa nít giờ nói mình giờ hiện đại vắng bánh gì biết, bà nội làm gì lụm cộng những biết nữa. Đứa cháu mà nó học mới lớp 2, lớp 3 gì đó, nó dạy bài toán cộng trừ nhân chia dạy xong, nó đem tới bà nội nó đố, bà nội biết nói ủa chưa nhớ là nghèo lắm không được đi học mà ai dạy cho biết vậy. Nó nói vậy đó, nó thấy nó văn minh hơn. Thì nó được kim mà nó không được cổ, phải không? Chúng ta thì sao? Nó đồ con cái giờ nó không biết gì chân, nó cứ theo trên mạng, theo bạn bè, nó văn minh. Còn mình những cái hay nó không chịu nghe, thì chúng ta chấp cái hay của mình là hay chứ, nhưng mà được cổ mất kim, phải không? Thì cái người được kim mất cổ, người được cổ mất kim, thưa quý vị, lòng còn hẹp. Chứ còn nếu rộng thì dùng hết cổ kim, ổ vô hết đi cho mất kim mà phải bỏ, phải không? Đây, cho nên có thể nói lòng mình đủ rộng thì hãy dùng hết cổ kim. Quý vị nhớ câu này nha. Còn khi nào đó có một thứ không ưa là biết lòng mình hẹp rồi đó, mở ra. Thôi thì đầu tư cho nó, mở rộng công ty, lòng ra cho lớn ra thì nuôi hết, có gì đâu, phải không? Còn mình thấy có thứ ưa thứ chê, tức là lòng chưa đủ rộng. Thì quay ra lại, có ưa có chê, có lấy có bỏ là bất liệu nghĩa, phải không? Dung hết mà điều khiển được nó, tức là liệu nghĩa. Thì Ngài Thân Tú, Ngài trình bày kệ với Ngũ Tổ: thân thì bồ đề thọ, tâm nhi minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhà trần ai. Ngài nói sao? Thân là cái bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn phải lau chùi, đừng để dính bụi bặm, đúng không? Cái thân mình nó giống như cái bồ đề, cái giá, nó đáng sẵn. Tâm nó giống cái đài gương sáng, mà bây giờ phiền não là gió bụi nó dính, nó không sáng thôi. Bây giờ tu hành là gì? Siêng năng, lau chùi liên tục, bớt trần lao, bớt phiền não, bớt vọng tưởng, bớt mọi thứ. Thì từ từ cái bản tánh gương này nó hiện ra, cái tâm mình nó hiện ra, phải không? Đừng để dính thêm bụi nữa, đừng thêm phiền não, đừng vọng tưởng nữa. Hợp lý không? Là hợp lý, tu hành là vậy chứ. Nhưng mà khi tổ Huệ Năng nghe đọc tụng bài kệ đó, một cả chùa khen cũng nhận cái bài kệ của giáo thọ rất là hay, truyền nhau đọc tụng nên nhớ. Tại vì Ngũ Tổ Hương Nhân nói đấy là bài kệ hay nên ghi nhớ đọc tụng sẽ có phước. Thì cả chúng nghe vậy cái đọc tụng xuống dưới nhà bếp, là lúc đó anh chàng họ Lư đang giả gạo dưới bếp chứ chưa xuất gia nữa, là Lục Tổ Huệ Năng đó nghe đọc tụng. Cái tổ nói ủa cái bài kệ gì mà hay, đọc tôi nghe với. Cái em thấy ông điều này ông nói ông biết à, cái bài kệ là bài kệ trình lên cho ngụ tổ nói là nên đọc tụng nó mới ông biết à, chê ông là không biết chữ. Thì đọc tôi nghe với. Và thân thì bồ đề thọ tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức Phật sự nhà trần ai. Lục Tổ nói tôi cũng có bài kệ nữa mà không biết chữ này, nhờ nhân già viết giúp cho. Thì lên ngay chỗ đó viết giữa đất á, ngài Huệ Năng ngài nhờ chú đó viết. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhà trần ai. Ngài nói bồ đề vốn là không có cội, nó vô tướng hết á. Bồ đề là tự tánh giác, là vô tướng. Minh cảnh diệt phi đài, cái tấm sáng ấy nó không có tướng của đài gương, nó vô tướng. Thì trong chỗ đó là xưa nay không có một vật, thì bụi dính đâu mà chui? Làm gì có chỗ dính mà chui, làm gì có bụi mà chui? Không có gương, không có bụi, lấy gì chui? Lúc đó Ngũ Tổ biết cái bài kệ này là thấy tánh, nhưng mà sợ có người hại nên Ngũ Tổ nói bài này vẫn chưa thấy tánh, xóa đi. Nhưng mà ngầm xuống dưới nhà bếp hỏi gạo trắng chưa. Thế anh cha họ Lư này anh nói rằng là dạ trắng rồi nhưng mà chưa sang sảy. Có nghĩa là thấy tánh thì thấy rồi mà chờ tổ ấn chứng, phải không? Ngũ Tổ cười gõ cốc cốc cốc, gõ ba cái trên cái gối giả gạo rồi đó. Hiểu ý. Canh ba giờ khuya, mọi người còn ngủ. Ở bên Trung Hoa ta ngủ tới 4:30 mới dậy quý vị. Trời lạnh. Thì anh cha họ Lư này lên, Ngũ Tổ mới lấy ý che lại, nói kinh Kim Cang ngồ ra. Gàng là ngồ ra và truyền y bác, thầy trò đưa nhau đi trong đêm. Thế bây giờ hai bài kệ của thầy nói quý vị nghe. Một bên á là có ví dụ cái thân là cái bồ đề, cái tâm là đài gương sáng. Rồi có bụi nó dính vô cho nên luôn lau chùi, đừng để dính bụi. Vậy thì có một cái gương sáng và có một cái bụi để dính, phải không? Bây giờ muốn sáng thì lau bụi để gương sáng ra. Có hai bên không? Có hai bên, cho nên đấy là kính bất liễu nghĩa. Vì sao? Cái đấy không phải là thấp hay cao, mà là nó hợp với cái căn cơ của chúng ta đang còn tù, phải không? Phải biết có một cái tâm bồ đề nó nằm trong cái trần lao phiền não này, phải biết chứ. Chứ không biết tù chi, không biết nói trừ tham sân si khốn này, trừ rồi còn cái gì nữa. À, trong này còn một cái tâm bồ đề, còn cái đài gương sáng, trừ bụi tham sân si, trần lao phiền não vọng tưởng đi, thì cái gương này nó lộ ra, tâm tánh lộ ra, phải không? Đây là hợp với chúng ta đang còn tu. Biết đấy là ác nên bỏ, là thiện nên tu, là sanh tử đáng bỏ, là niết bàn nên chứng, là phiền não nên lìa, là bồ đề nên chứng, phải không? Đây là chùi bùi vòng tượng trần lao phiền não để quay trở về nhận lại cái gương tự tánh của mình, phải không? Thì ngài đại diện cho cái tâm mình đang tu, phải không? Nhưng mà Lục Tổ nói thêm để mình đừng có lầm, nói nhà thưa quý vị là không phải dừng ngang đó. Ngán đó là tạm thời làm, nhưng mà làm để làm gì, đi đến đâu? Thì Lục Tổ nói đi đến chỗ sạch hai bên thì toàn tâm hiện tiền, toàn cảnh là tâm, toàn tâm là cảnh, toàn bộ là tự tánh. Ngay đó không tướng mà biết khắp. Lục Tổ khẳng định như vậy, đó là chỗ cuối cùng, phải không? Thế ngài nói rằng là bồ đề vốn không có gốc, không có tướng để lập là đấy bồ đề và đấy là phiền não, phải không? Gương sáng không phải đài, không có một cái gương và không có một cái bụi. Và cái thể tánh nó là gì? Nó rộng ra, xưa nay không có vật gì cả mà thường biết, biết hết. Chứ không phải là không ngờ. Thì có chỗ nào mà bám bụi mà nó chối? Thì đó là chỗ cuối cùng gọi là kính liệu nghĩa. Thì tới đây quý thầy không giảng nữa nghe, những cái này là giảng trước đó rồi, phải không? Thì đấy là để quý vị hiểu lại thôi. Như vậy, Lục Tổ khẳng định đến là phải đến đây. Và Lục Tổ đến rồi nói lại cho nghe, thì người biết nói cho nghe, nghe về chỗ cuối cùng và phải đạt đến chỗ cuối cùng như ngài đã đạt được. Đây là kinh liệu nghĩa, là tư tưởng liệu nghĩa.
Còn Ngài Thần Tú, Ngài đại diện cho tâm đáng tu của chúng ta, Ngài nói cho biết, nếu chưa đạt được cái lục tổ thì nên tu như thế này. Đó có hai khả năng. Một, nghe nhúc nhích biết liền. À mà nhảy vô đó thì vỗ tay tán thán đảnh lễ. Có như từ câu thứ nhất mà bước vào, chưa làm gì cả mà nhảy vô, thì đó là nắm được chỗ lục tổ. Đây là không còn gì để nói, phải không? Đảnh lễ tán thán nhờ chị dạy dùng. Còn không nữa, không nữa thì đi bước thứ hai, là chúng ta phải gàn từ từ, lọc từ từ, rồi cũng trừ từ từ, rồi nhừng từ tám, cho đến khi đúng mức nó nổ đùng thì cũng đến cái chỗ mà lục tổ chỉ, phải không? Thế thì nó có hai khả năng đi vào thôi. Một, nhảy vô ngay. Chỗ này là chỗ mà Đức Phật lấy pháp tòa đó, không nói gì hết, ngồi nhìn đại chúng. Lúc đó từ chẳng may dựa phóng hào quang ra, mình nghe nói vậy mình nói, ủa Phật làm gì vậy? Không lẽ Ngài thực thi thân thống à? Không phải quý vị, ngay khi chưa nói gì mà hào quang vậy chẳng may phóng ra, nếu quý vị nhìn thấy hào quang như là nhìn thấy cái bàn tay đang hô đây, và cành hoa sen Đức Phật đưa, và cái khăn này, bốn cái này không khác, thì thưa quý vị, tánh đang hiện tiền, ngay đó nhận thẳng chân tâm, Phật không cần nói kinh Lăng Nghiêm nữa. Tại nói kinh Lăng Nghiêm để chúng ta nhận chân tâm, mà ngay khi chưa nói mà nhận, thì nhận cái chỗ cuối cùng của kinh, thì Phật không cần nói nữa, sẽ xuống tòa. Đây là Ngài Lâm Tế nói là ngay câu thứ nhất tiến được, chưa nói gì mà tiến được, hoặc là câu đầu tiên mà tiến được, thì cùng Phật Tổ làm thầy. Là chỗ mà Ngài Pháp Loa, Ngài nói rằng là trong chúng đây có ai có con mắt lớn không? Nếu mà có thì trình ra coi, ta khỏi vén chân mây. Con mắt lớn là đại đạo, là chân tâm, là chỗ mà phóng ra, chỗ chứa dạng gì hết mà thấy. Thì Ngài nói trình ra coi. Nếu mà trình như vậy, Ngài xuống tòa liền. Còn không trình được thì Ngài nói, không ai trình hả? Thì thôi, bây giờ không có thôi, thì ta phải bất đắc gì phải vén chân mây, tức là lập bay phương tiện. Vì các ông mà nói ra này kia kia nọ, Ngài nói là nói những điều hụ một tạp nhạp nhồi thành một đống vậy đó, Ngài nói đó. Thì câu thứ nhất đó chính là cái liệu nghĩa quý vị, nó hay vậy đó. Nên có nhiều vị giảng kinh không có cực khổ như quý thầy ở đây. Các ngài lên giảng cái bộ kinh dày, mình hy vọng là kinh Lăng Nghiêm, một vị thiền sư nổi tiếng mà lên nói thì chắc là còn sẽ có nghĩa lý hay, phải không? Nhưng thưa quý vị, nhiều vị cũng yêu cầu tôi hoàn giảng kinh Lăng Nghiêm. Giờ nếu ưa giảng quý thầy giảng ngay tức thì, giảng giống vị thiền sư đó, Ngài lên tòa, Ngài cầm cuốn kinh Lăng Nghiêm thế này, quý vị cùng phát một cái kinh Lăng Nghiêm. Ngài bước lên pháp tòa, Ngài vừa ngồi, Ngài nói như thì ngã văn, tức là cái câu kinh đầu tiên á, như thì ngã văn nhất thời Phật tài xá về quốc kỳ thọ cấp cố độc viếng như vậy. Thì bốn chữ đầu là bao giờ vô là như thì ngã văn, là tôi nghe như vậy, phải không? Bước lên pháp tòa để giảng kinh Lăng Nghiêm thì Ngài nói như thì ngã văn, Ngài gọi cái cốc, Ngài xuống tòa hết, phải không? Giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm rồi đó, quý vị nghe không? Tôi nghe như thế này, cốc, nghe không? Nếu chỉ nghe như thế này thì hiểu được kinh Lăng Nghiêm rồi, nhận chân tâm rồi, dạng làm gì nữa? Dạng thì nó khỏe vô cùng quý vị. Cái liệu nghĩa kinh hay chưa quý vị? Gọi là ngay câu thứ nhất mà nhận được thì Phật xuống tòa, tổ xuống tòa, quý ngài xuống tòa, phải không? Tôi nghe như thế này, nghe không? Nghe, đang nghe, đó là chân tâm, là kinh Lăng Nghiêm, ngay câu thứ nhất nhận được. Nó đặc biệt vậy đó. Nên ngày xưa ở núi Đại Ngu, thiền sư Chi có một đồ đệ. Suốt ngày cái ông thầy này là ông tụng kinh Kim Cang liên tục. Ông tụng một ngày là 500 lần quý vị. Mà tụng nhiều năm nhiều tháng vậy, siêng năng lắm. Lúc đó thiền sư Chi ở núi Đại Ngu, Ngài thương, Ngài mới kêu lên. Ngài nói ông ăn rồi ông tụng kinh cả ngày, vậy là có khi nào ông suy nghĩ nghĩa lý kinh không? Nói giờ không, con chỉ tụng cho có phước rồi thôi, chưa suy nghĩ. Ngài nói ông tụng hoài mà không có hiểu thì cũng không ăn thua gì đâu. Chỉ bằng mà suy nghĩ nghĩa lý đi, nghĩ một câu mà nhận được thì thấm hết kinh và biết được có lời lạc nữa mình là như thế nào. Phải biết. Ngài nghe lời, Ngài không tụng nhiều nữa, Ngài suy nghĩ nghĩa lý. Tới khi tụng tới cái câu như thị văn, như thị kiến, như vị thức trí, nên thấy như thế, nên biết như thế, nên nhận hiểu như vậy, Ngài hoát toàn ra, Ngài sạch hết thân tâm, chạy lên thiên sư Đại Ngu. Ngài thưa, Ngài nói là con nghe lời Ngài, con suy ngẫm nghĩa lý đến cái câu như thị kiến, như thị văn, như thị thức trí, như thế mà thấy, như thế mà nghe, như thế mà hiểu biết, con liền hót toán mọi thứ. Ngài gọi cái đùng. Ngài nói ủa sao con chó nó chạy mà cái bàn nó nằm đấy. Gọi một cái đùng, nó chó nó chạy con cái bàn nằm đấy. Lúc đó ông này ông ngờ, ông biết. Ngài nói về tủ lại. Ta nói như thì mà sao ngờ cái đùng nó mế rối. Tức là sao? Mình thấy có con chó nó chạy, có cái bàn đứng đây là hai bên chứ à? Quên mình mà theo cái hai bên này cho nên mất cái như thì rồi. Còn nếu từ tâm như thì đi, thưa thầy, cái bàn ở đó ông cho đi, nó cũng vậy thôi, đâu gì đâu là, con vẫn như thì mà, phải không? Cho nên cái chỗ mà liệu nghĩa nó phải tột tới cùng là vậy. Thì đó, quay lại, chúng ta chưa biết, thì Ngài Thần Tú, Ngài chỉ cho biết, tu như thế. Và Lục Tổ Huệ Năng nhắc, nhớ tu như thế mà đừng dừng như thế, phải đến chỗ này. Như vậy, tu bước đầu thì còn bất liệu nghĩa, thì những cái kính pháp mà dày cho ban đầu biết tu như thế, như thế, như thế, như Ngài Thần Tú đấy, đó là buổi đầu, phải biết, phải học thôi, không thể cách khác được. Đó gọi là bất liệu nghĩa. Tuy nhiên, Lục Tổ Huệ Năng nhắc, đừng dừng ngang đó, mà phải biết nương về là nương liệu nghĩa như tội chỉ. Nhớ vậy đó, miệng đừng dừng là được, còn dừng là lỗi, mà không dừng, đó là phương tiện bắt đầu chứ không lỗi. Thì học đạo như vậy, chúng ta không có nhầm. Vậy thì, liệu nghĩa hay bất liệu nghĩa, nó chỉ là một tư tưởng thôi à, phải không? Chỉ là một cái nhìn thôi. Và nhắc lại là trong tu tập nhà thiền, ngay câu thứ nhất mà nói nghe được, giống kiểu mà như thiền ở Băng Cốc nghe được, lên tòa phóng quang thấy được, Ngài Pháp Loa lên hỏi, có mắt lớn không tin được, thì không nói dài. Cho nên ngay câu thứ nhất tiếng được, thì ngay đó chúng ta nhảy vào liền, đó là đã chạm đến được cái chỗ liệu nghĩa kinh. Mà chạm đến đó là đốn ngộ rồi, thì từ đó giải pháp, chứ không có gì để phải giảng, phải nghe, phải nói, phải không? Chỉ có là chỉ cho mình thôi. Còn nếu chúng ta chưa có khả năng đó, thì phải gàn trừ từ từ rồi nhảy vào. Gàn trừ mà không phải dưới ngắn đó, phải nắm được chỗ cuối cùng và đến chỗ cuối cùng, thì cũng đạt được như quý ngài đã nhảy vào từ đầu thôi, phải không? Đấy là hai con đường bước vào của nhà thiền. Thì nếu chúng ta đạt được ngay câu thứ nhất vào, thì chúng ta là đạt liệu nghĩa rồi, là đạt chuẩn, phải không? Còn nếu chưa, thì phải đi theo tư tưởng của Ngài Thần Tú, rồi sau đó trừ từ từ và từ từ rồi mới đến chỗ Ngài Huệ Năng. Tóm lại, dù hai con đường, nhưng chỗ cuối cùng phải là liệu nghĩa. Cho nên các ngài mới dạy chúng ta biết cách nương về, thì phải ý theo kinh liệu nghĩa, chứ đừng có ý theo kinh bất liệu nghĩa. Rồi, dạng rồi, hiểu rồi, ví dụ rồi, lặp đi lặp lại rồi, gần lui gần tới rồi, nhớ rồi, phải không? Bây giờ kiểm tra bài lần cuối, lại nghĩ. Ngày xưa có một vị quan khi về hưu rồi, ông cũng có tu tập, cho nên một hôm ông cảm nhận gì trong tâm ông á. Ông đến cái đình Phong Nguyệt ở Tiêu Sơn, thì ông đề lên đó một bài thơ. Ông viết là Phong Lai Tùng Đỉnh Thanh Nang Lập, Nguyệt Đáo Ba Tâm Đàm Dục Trầm, Hồi Đắc Tùng Phong Nguyên Vật Ngoài, Thủy Tri Giang Nguyệt Tờ Ngô Tâm. Thì Phong Lai Tùng Đỉnh Thanh Nang Lập, chữ thanh đây là thanh tịnh, chứ không phải âm thanh nha. Trong chữ nho nó là thanh tịnh, trong thiền tàng ghi là thanh tịnh, chữ thanh ấy. Tức là gió mà nó thổi qua đột tùng á, thì nó khó lặng im, nó không có thể trong vắt thanh tịnh được, nó phải lắc lay, phải không? Nguyệt Đáo Ba Tâm Đàm Dục Trầm, tức là trắng mà nó xói tới cái sóng của tâm mình á, lắng tăng á, thì nó chìm nhẹ nhẹ, từ từ, nhạt nhạt, mờ mờ, rất là hay, phải không? Gọi là đàm dục trầm. Hồi Đắc Tùng Phong Nguyên Vật Ngoại, nếu mà rõ biết cái tùng nó lắc lư kia và ngọn gió kia nó vốn là vật bên ngoài, nó không dính dáng gì mình, thì mới hay. Trăng và nước giống tâm mình, à tâm mình thế thì trăng nó rọi xuống, nó nhạt dần chứ không có gì, nó là huyền hóa. Nó khác đi là bóng trăng đấy, nước là huyền hóa, không gì thật. Ai cũng tấm tắc khen bài thơ quá hay, chữ hay, nghĩa hay, có ý đạo hay, ý thơ hay. Nhưng mà Ngài Nguyệt Ám Quả khi đến đó, Ngài đọc xong, mọi người khen hay quá trời, Ngài nói rằng là thơ hay thì có hay, chứ phải là người sáng mắt đạt đạo. Nếu là Lão Tăng, sửa hai chữ sẽ là người sáng mắt. Thơ rất hay, ý thiền là có, nhưng thưa quý vị, vẫn còn nằm trong bất liễu nghĩa kinh. Cho nên Ngài Nguyệt Ám Quả, Ngài nói là vẫn chưa có con mắt sáng đạo. Nếu là Lão Tăng thì chỉ cần sửa hai chữ thôi thì sẽ là người có mắt, là liệu nghĩa kinh. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Nó độc đáo vậy đó. Cho nên vô thiền thơ nó cũng hay, mà thiền nó cũng hay, mà lý cũng hay, nghệ thuật cũng hay, phải không? Thôi thì quý vị phiền chép về, ngập nghị quá thì sửa hai chữ nào đây? Giáo sư ông đố mà cũng chưa có ai giải đáp. Vậy quý vị chép lại về suy nghĩ quá thì là sửa hai chữ nào đây? Khi mình còn học, dù thông minh, còn tu, dù quyết liệt, dù có niềm vui, thưa quý vị, đụng vô mấy chỗ này không dễ chút nào, không dễ chút nào. Cho nên cái liệu nghĩa và bất liệu nghĩa nó hay dữ lắm, nó rất là rốt ráo. Để quý vị lưu tâm, cái chất của đạo, cái giá trị của đạo nó siêu vô cùng. Và chúng ta phải kế thừa những gì mà quý vị biết chỉ cho mình. Chứ đừng có chủ quan một cách dễ dàng, quá là dễ dãi với mình. Nghĩ rằng đạo giờ đầy, ở nhà mở cái băng ra, muốn thầy nào giảng cũng có. Thưa quý vị, không dễ như vậy. Quý vị nghe suốt mấy buổi rồi là về biết cách nương về. Còn học đạo không biết mấy năm rồi, phải không? Một năm ngán biết bao nhiêu lần rồi. Giờ sửa giùm hai chữ đi. Sửa được không? Để biết chúng ta đừng vội chủ quan. Để làm gì? Không phải là hù nhau để sợ, mà để kỹ lưỡng chịu khó tu thì quý vị mới nhận ra. Còn không thì thôi, chủ quan thì thôi, gom thức chứ không phải trí, gom bất liệu nghĩa chứ chẳng phải liệu nghĩa, gom ngữ chứ không phải nghĩa, và gom nhân chứ không phải pháp. Nhớ là vậy đó. Cho nên học cái biết cách nương về này thì chúng ta phải lưu tâm để chúng ta đưa đúng cái chất, gọi là cái chất cao quý siêu việt của Phật pháp, chứ đừng nên hạ thấp cái kiểu siêu việt ngang với phàm tình hiểu biết của mình. Đấy là điều từ dối mình, cố phụ mình, rồi làm cho người khác lầm nữa, thì Phật pháp nó mất từ nơi chỗ cái người tu của mình, là lãng phí. Cho nên Phật nói rằng là không có ai có thể phá hại pháp của Phật được hết, không ai có thể làm cho pháp Phật hòa được hết, mà chỉ có đệ tử Phật không chịu tu cho nên mới phá thôi. Không chịu tu, không hiểu tới, gọi là con trùng trong con sư tử mới giết được con sư tử, còn không ai giết được sư tử cả. Chúng ta không tu là chúng ta giết Phật pháp đấy. Cho nên quý vị học cái biết cách nương về này là nó thâm thúy lắm. Nó không phải là bỏ cái lấy cái, mà phải biết học thế nào và đến đâu. Chứ không phải là theo cái này bỏ cái này, nó không phải là theo chữ như vậy. Nếu chúng ta thấy nó là ý pháp bất ý nhân, như vậy là có một cái bỏ một cái, thưa quý vị, đó vẫn là còn bất liệu nghĩa chứ không phải liệu nghĩa. Nhớ vậy đó. Cho nên đấy là cách để mình hiểu. Nhưng hiểu rồi, biết dùng, biết ứng dụng. Mà biết ứng dụng rồi thì phải đạt đến chỗ cuối cùng là không còn hai bên nữa. Giờ ngang đây mình nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.